Chương 232, Cạn Nệ Kỳ Ken trở lại tộc Hugo thế giới. Liên quan đến sinh mệnh lệnh, lời thề sẽ làm cho vật phẩm chứa đựng ma thuật nhận đôi, đạt được sức mạnh đến mức cao nhất của nó. Còn về chiếc cân vàng của Themi, cũng được Giải Rèn dễ dàng luyện hóa thành của chính sức mạnh của bản thân anh ấy. Và Giải Rèn chỉ mất vỏn vẹn có 3 năm để làm cho chiếc cân đó hoàn toàn thuần phục anh. Không phải là mối quan hệ chủ tớ hay vật phẩm và kẻ sử dụng, chiếc cân đó cũng đã bắt đầu biến đổi hình dạng của mình, sao cho phù hợp với tâm ý của Giải Rèn nhất. Hòa hợp năng lực lẫn nhau, chế tài những kẻ vi phạm các nguyên tắc chuẩn mực mà Giải Rèn đặt ra. Và đặc biệt nhất, chiếc cân này có khả năng tạo dựng lên một cố hữu thế giới thuộc về chính bản thân của Giải Rèn. Kiểm tra lại một lần nữa kỹ lưỡng các vật dụng trước khi xuất phát, Cạn Nệ Kỳ Ken cũng đã xem thử thời gian tỷ lệ giữa hai thế giới, tộc Quỷ Gạo 10, một thế giới thực tại. Cùng tạm thời cáo biệt nhóm người Lucas, Cạn Nệ Kỳ Ken nhấp điểm vào hai chữ dịch chuyển, đến tộc Quỷ Gạo thế giới. Màn ảnh chuyển đổi ngay lập tức, như là trình chiếu phim 3D cao cấp vậy. Vừa mới đó, khi bạn còn đang ở một nơi khác trong căn nhà ấm áp của bạn, đúng một phát, nay bạn hiện tại lại đang bị còng hai tay vào trên một ghế dựa. Cảm giác này cũng quá thần kỳ đi ha. Cạn Nệ Kỳ Ken lần đầu tiên một mình tự trải nghiệm cảm giác bị dịch chuyển đi như thế, không cấm cảm thấy thật đúng là mới lạ. Không gian rộng rãi cũ kỹ với mái vòm hình trứng rậm rạp mạng nện, trên sàn nhà là những ô gạch xem kẽ đen trắng hai màu cà rồ, làm cho người ta có cảm giác nặng nề vô cùng. Mày có tin vào lời đồn không? Giang ăn thịt đồng loại thì máu của mày sẽ mạnh mẽ hơn. Tất cả bọn chúng thịt chất như thứ nội tạng cá lên men vậy, đặc biệt là cái loại bị để hơn cả tuần lễ ngoài trời nắng oi bức quá là kinh tởm đi. Nhưng thịt của mày thì lại là một chuyện khác, các ngón tay của mày khá là ngon miệng đối với tao. Nó làm cho cả gùn của tao trở nên sắc bén hơn nhiều. Và có lẽ tao hiện tại có chút tin tưởng rằng lời đồn đó là có thật. Chúng ta, loài quỷ ăn thịt người sinh ra là để cạnh tranh với nhau. Và giờ, chính là kết thúc của mày bị tao loại ra khỏi cuộc chơi này. Dạ Sờ ngón tay chuẩn bị chọc vào thái dương của Cạn Nệ Kỳ Ken. Chỉ ngửi mùi thôi, là tao cũng đã có thể đoán được. Thịt của mày, thật sự như là lời mày nói là mùi nội tạng cá bị thối rữa. Cạn Nệ Kỳ Ken ngẩng đầu lên, cười thật sung sướng nói với Dạ Sờ. 3. Dạ Sờ bị một loạt tình huống trước mắt chấn trụ lại, Cạn Nệ Kỳ Ken gồng đứt con tay, bao lấy hai cổ tay của cậu. Một lộn ngược lên trên không, đặt một chân vào sau đầu của Dạ Sờ. An tâm, tao là người có thưởng thức và học vấn đàng hoàng. Tuyệt đối, tao sẽ không ăn thịt của mày đâu. Nhưng xé mày ra thành những mảnh nhỏ thịt thể có lẽ là một điều không tồi. Cứu hận đã không còn nữa, Cạn Nệ Kỳ Ken, nụ cười tươi rói ánh mặt trời đó thật quá có tính lừa gạt người khác. Nhưng mà, có thật là như thế không? Nếu thật là như thế, thì một bên thai máu me của Dạ Sờ bị Cạn Nệ Kỳ Ken cầm lấy chơi đùa, rồi vô tình mất hứng mà tiện tay quẳng sang một bên kia, là không phải ảo giác. Tất cả những yếu tố đó sao có thể làm cho Dạ Sờ không biết đến cái gì? Đau đớn bên thai truyền đến, Dạ Sờ cả người như vậy bị quái thú ánh mắt theo dõi đó mà nhẹ dùng mình một cái sợ hãi, đột nhiên kéo đến. Tốc độ đó, lực bộc phát đó và cái thứ sức mạnh đáng nguyền rủa đó. Tại sao, Dạ Sờ hắn lại không có được? Ghen ghét, thù hận, cuối cùng mới là sự nghi hoặc. Nhìn Dạ Sờ, ánh mắt dò xét lại nghi hoặc. Cạn Nệ Kỳ Ken nụ cười càng thêm tươi tỉnh, chân thành hơn rất nhiều. Dạ Sờ chỉ cảm thấy, nơi đây sao đột nhiên lạnh lẽo quá? Mày điên rồi hả? Thằng chó vô dụng này, kẻ mạnh được quyền nhai nát kẻ yếu và nuốt hắn vào bụng. Và tao, rõ ràng là kẻ mạnh hơn mày ba. Dạ Sờn tay che lại đổ máu một bên hai, ánh mắt một hung bạo mà đỏ ngầu lên, sự điên cuồng mất hết cả lý trí. Hắn ta nhanh chóng xông lên phía trước, tóm lấy Cạn Nệ Kỳ Ken và táo trước ngực. Giang Gia Ba, đã nói là phải văn minh cơ mà, sao lại chơi trò lôi kéo áo như thế? Thật là, có lẽ phải dạy dỗ mày lại một phen, học được cái gì gọi là lịch sự a. Cạn Nệ Kỳ Ken ánh mắt sáng ngời, phong phạm ung dung đứng thẳng, hai tay để phía sau nhìn về phía Dạ Sờn hiền lành. Hắn ta điên rồi ba. Bàn tay các ngón bị bẻ gãy rắc sần, khuôn mặt vặn vẹo đến biến hình. Nếu hắn ta có thể bình tĩnh hơn một chút xíu nữa, thì hắn ta sẽ phát hiện ra, Cạn Nệ Kỳ Ken lúc này và Cạn Nệ Kỳ Ken trước đó, lúc hắn vừa mới bắt được, đối lập lên là có sự khác nhau rất lớn. Từ chiều cao đã không hề phù hợp, thể trọng càng thêm có tính lừa gạt đó không còn là vẻ ngoài ốm yếu nữa, ẩn ẩn dưới lớp áo đen rách nát kia, là những đường cong cơ bắp lưu sướng và gãi đúng chỗ ngứa. Trong ngoài, khí chất văn tính học đệ Cạn Nệ Kỳ Ken, nay càng thêm phần lóa mắt tỏa sáng, ấm áp tức khí quý khí bức người, dù cho quần áo rách dưới Cạn Nệ Kỳ Ken, cũng có thể mặc ra cái cảm giác thời thượng. Tác viết thế này, có lẽ không ai hiểu ý của tác, nhưng tác ta đúng là đã cho Cạn Nệ Kỳ Ken định nghĩa trong bộ tác phẩm này của ta, đúng là hình tượng của một idol, người mẫu và là một thần tượng âm nhạc chuẩn mực. Còn cái gì, suy sụp hình tượng nam chính gì gì đó là không có nha. Dạ Sờn người này đã từng là Cạn Nệ Kỳ Ken cậu nổi ám ảnh, nhưng giờ thì thật là yếu ớt và xấu xí làm sao. Nhìn biến đổi ngoại hình thành bán cả cụ dạ, cả gùn bao bọc một phần thân trên của Dạ Sờn, dạ cụ mỏ ú mỏ gì, Cạn Nệ Kỳ Ken thậm chí cả gùn còn không cần lấy ra tới, cũng có thể giải quyết được hắn ta. Vũ khí mà ít chịu tặng, Cạn Nệ Kỳ Ken tùy ý biến nó thành thanh kiếm, lưỡi kiếm dài và mỏng như kiếm của bên phương Tây. Nhưng dịch tụy kim loại thể lỏng này, tùy theo cường độ người sử dụng nên độ dẻo dai và sắc bén là cực kỳ kinh người. Loại vũ khí mà ít chịu tặng, không phải ai cũng có thể sở hữu. Loại dịch tụy kim loại này rất hiếm có, sử dụng mạch ma thuật và luyện kim sư kết hợp, là thành quả công nghệ tiên tiến nhất của ít chia và đợi lũ tổ. Cạn Nệ Kỳ Ken cũng cùng dịch tụy kim loại từ bị tiêm vào một khắc kia trong thân thể bọn họ cũng đều đã trở thành đồng bọn của nhau rồi. Bởi vì đây cũng có thể coi là một loại vũ khí còn sống, cho nên cả hai người bọn họ kết hợp lên với nhau thật đúng là quá ăn ý. Gót chân các bắp thịt gân một bị Cạn Nệ Kỳ Ken cắt đứt, Dạ Sờn, dạ cụ mỏ ủ mỏ gì, trong một khoảng khắc bị khựng lại một trong một lúc. Ai nói bán cả cụ dạ là vô địch? Không hề đúng một chút xíu nào. đã từng là bán cả cụ dạ, cả nghệ kỳ Ken biết rõ hơn ai hết những điểm yếu cả cụ dạ của gấu trên người. Ở một khu vực khác gần đó, ngoài ba, tiếng ngai nuốt vang lên, phụt, bị phun ra một đống thịt hỗn độn. Dở tệ, dở tệ, dở tệ, sủ kỳ ra mạ sủ bẩn bực, phun ra thứ thịt đáng kinh tởm trong miệng anh. Kẻ sinh ăn, anh thật là ồn ào quá đi. Tu cả kỳ gì xì mạ không chút dừng tay, mà chém rất xuống kẻ thù cái đầu lâu. Hẹn tệ cụ quán cà phê mọi người cùng sủ kỳ ra mạ sủ hợp tác, tìm kiếm mất tích cả nghệ kỳ Ken. Bằng cách cải trang thành băng hạ ảo gì gì, rồi lẫn trốn vào khu vực trung tâm tìm kiếm cả nghệ kỳ Ken. Và tất nhiên, bọn họ đã sớm tính toán kỹ lưỡng. Lợi dụng thời điểm khi các thanh tra của CGG tấn công hang ổ băng hạ ảo gì gì thì bọn họ cũng sẽ lén lút đột nhập vào trong đó. Ra sờn, ra cụ mò ủ mò gì, thi thể nằm lẻ loi một bên, vết cắt chí mạng ngay cổ ngõ sức đầu lâu bị gỡ xuống, trái tim cũng đã nát, hắn cũng sống không nổi được bao lâu. Thay bộ quần áo mới trong nhẫn không gian, cả nghệ kỳ Ken mặt nạ cũ quen thuộc nắm trong tay. Cả nghệ kỳ Ken lại suy xét một tí, rồi cất nó vào lại trong không gian cũ. Giày đen lịch sự mà hào hoa, áo khoác đen dài đến chân bóng lưỡng, áo trong sơ mi đen phong cách cả rộ phần cổ áo đen trắng, bên ngoài áo khoác có đính một cái châm cài ngược hình con bọ cạp bạc con cái đuôi, rửa lại qua loa khuôn mặt của mình. Cả nghệ kỳ Ken khuôn mặt khi được rửa sạch sẽ rồi, mới có thể lộ ra vẻ tinh anh phân chấn sắc sảo của cậu, mang lên một bên khuyên thai hình bọ cạp bạch kim quý phái. Mặt nạ trắng, bên khóe mắt có đính tinh xảo những viên đá quý nho nhỏ là hình tượng mới hiện nay của cả nghệ kỳ Ken. Một quý công tử cao quý, ung dung tóc trắng ra đời. Rời đi nơi này, cả nghệ kỳ Ken né tránh con người và gấu trên đường bắt gặp, cậu đi đến chỗ cao hơn để tiện quan sát nơi này là phân khu nào. Đã đi qua quá lâu, cả nghệ kỳ Ken cậu cũng đã quên đi mất khá nhiều thứ ở cái thế giới này. Không có gì xảy ra, cả nghệ kỳ Ken lên đến sân thượng rồi nhìn thấy tủ cả đang bị một tên gấu trẻ tuổi đè ra đánh hăng say. Bang! Một chân đá bay tên gấu trẻ tuổi kia ra, cả nghệ kỳ Ken tay đỡ lên tủ cả. Không sao chứ, tủ cả. Giọng nói này là cả nghệ kỳ. Là cả nghệ kỳ Ken, phải không? Tủ cả không dám tin tưởng vào mắt của cô rằng, thân ảnh cao lớn có khí phách kia rõ ràng một chút cũng không giống với cả nghệ kỳ Ken. Nhưng giọng nói kia, một chút cũng không có gì thay đổi. Rõ ràng, đó chính là cả nghệ kỳ Ken. Một cá nệ kỳ Ken mà cô chưa từng có quen biết trước đây. Là có chuyện gì xảy ra mà chỉ trong vài ngày không gặp tóc của cậu sao lại bạc trắng hết cả rồi? Lúc chưa bị giả sơn bắt cóc, cá nệ kỳ Ken kia tóc vẫn là màu đen ngốc ngốc nha. Bị hắn tra tấn đến sắp hỏng mất rồi, nên tóc cá nệ kỳ Ken mới biến bạch đến như vậy. Tác giả: Quý tộc Noles. Nguồn: Chuyện cơm. Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác lập tờ, kim đậu, vượt 10, hay gì cũng được ba. Ta rất cảm ơn nhiều ba. Chương 233: Cá nệ kỳ Ken trở lại tộc Hugo thế giới. Một quý công tử cao quý, ung dung tóc trắng ra đời. Rời đi nơi này, cả nghệ kỳ Ken né tránh con người và gấu trên đường bắt gặp, cậu đi đến chỗ cao hơn để tiện quan sát nơi này là phân khu nào. Đã đi qua quá lâu, cả nghệ kỳ Ken cậu cũng đã quên đi mất khá nhiều thứ ở cái thế giới này. Không có gì xảy ra, cả nghệ kỳ Ken lên đến sân thượng rồi nhìn thấy tủ cả đang bị một tên gấu trẻ tuổi đè ra đánh hăng say. Bang! Một chân đá bay tên gấu trẻ tuổi kia ra, cả nghệ kỳ Ken tay đỡ lên tủ cả. Không sao chứ, tủ cả. Giọng nói này là cả nghệ kỳ. Là cả nghệ kỳ Ken, phải không? Tu cả không dám tin tưởng vào mắt của cô rằng, thân ảnh cao lớn có khí phách kia rõ ràng một chút cũng không giống với cả nệ kỳ Ken. Nhưng giọng nói kia, một chút cũng không có gì thay đổi. Rõ ràng, đó chính là cả nệ kỳ Ken. Một cả nệ kỳ Ken, mà cô chưa từng có quen biết trước đây. Là có chuyện gì đã xảy ra, mà chỉ trong vài ngày không gặp tóc của cậu sao lại bạc trắng hết cả rồi. Lúc chưa bị giả sờn bắt cóc, cả nệ kỳ Ken kia tóc vẫn là màu đen ngốc ngốc nha. Bị hắn tra tấn đến sắp hỏng mất rồi, nên tóc cả nệ kỳ Ken mới biến bạch đến như vậy. Tên ẻo là tóc trắng kia, đừng có mà coi thường tao, chỉ vì mới đánh được một cú bất ngờ. Hệ giả tổ em trai của tủ cả, ánh mắt phức tạp nhìn vào cả nệ kỳ Ken uy hiếp nói. Hệ giả tổ nè, cả gùn của cậu tốn năng lượng trong những trận chiến tầm xa. Nếu như cậu oanh tạc mọi thứ nơi đây, thì rất có khả năng là mọi đòn đánh của cậu, đều sẽ làm ta cảm thấy là có chút ít phiền phức ở đây. Nhưng nếu cậu, chỉ bằng một nhát chém thì có lẽ sẽ gây ra vết thương không đủ. Nhìn xung quanh đi, không phải chỗ này là khá hẹp hay sao? Cả nệ kỳ Ken nghiêng như đầu, chỉ ngón tay một vòng xung quanh. Khi hệ giả tổ vẻ mặt nghi ngờ vừa buông lỏng ra lực chú ý, cả nệ kỳ Ken cũng đã áp sát lại gần hệ giả tổ. Một chân đá ngay bụng, rồi nhanh chóng điều chỉnh thế đứng rồi vung chân lên, đạp xuống lưng nghệ dạ tổ cùng với mặt đất thân mật tiếp xúc. Kỹ thuật sử dụng đòn móc chân taekwondo được cả nghệ kỳ Ken áp dụng thành thạo. Hệ dạ tổ cả người đều bừng bực, nằm trên mặt đất. Cậu và tủ cả là chị em với nhau, mà đã là chị em thì không nên đánh nhau mới đúng. Cả nghệ kỳ Ken không có quá nhiều cảm xúc, mà cùng nghệ dạ tổ nói chuyện với nhau để giảm bớt xấu hổ. Tên khốn nhà ngươi ba! Hệ dạ tổ vừa tính bước ra khỏi chân của cả nghệ kỳ Ken, thì ngay lập tức lại bị cả nghệ kỳ Ken ánh mắt nhẹ liếc nhìn xuống chăm chú đến dọa sợ. Đó là ánh mắt như thế nào? Là phải biết ngoan ngoãn nghe chưa bằng không là giết ngươi nha. Đúng thế, chính là ánh mắt đó. Thật quá là dọa. Gago đi. Hắn ta, cả nệ kỳ Ken, trong ngoài biểu hiện trên khuôn mặt thật không có chút nào là giống nhau như thế cả. Phải nói là gì nhỉ? Là trong ngoài không đồng nhất đi. Khuôn mặt vẫn là như thế ấm áp cười, nhưng ánh mắt một chút ý cười cũng không có. Nè, nói cho tôi biết bí mật của cậu đi, hệ dạ tổ cun. Cả nệ kỳ Ken nhẹ quỳ một chân xuống, tiếp xúc gần đến hệ dạ tổ. Bí mật của tao? Cái quái gì? Tao chả hiểu là mày đang nói gì cả. Hệ dạ tổ trong mắt bên trong co rụt lại sợ hãi, mà nhìn vào cả nệ kỳ Ken dè chừng. Ô, thật không? Cậu nha, là không muốn để cho tủ cả bị giết sao? Cả nệ kỳ Ken ánh mắt lạnh băng một tan rã, tay lớn khẽ xoa xoa đầu của hệ dạ tổ. Vừa mới còn cùng hệ dạ tổ đánh một trận cả nệ kỳ Ken, hiện tại đã biết thực lực của hệ dạ tổ đủ để giết chết Tù Cạ. Nhưng rõ ràng cậu ta chỉ muốn cảnh cáo Tù Cạ rời xa khỏi cây ạ ảo gì gì. Bị một chân Cạn Nệ Kỳ Ken đè lại, hệ dạ tổ khuôn mặt ngốc ra. Con mẹ nó, cái tên này vừa rồi ánh mắt còn như muốn giết người. Giờ chưa đến một nốt nhạc, lại chuyển biến thành nhà bên ấm áp ca ca. Ngươi sao không trời cao đi a huy? Thằng tâm thần phân liệt, đa nhân cách. Hệ dạ tổ khỏe mắt giật giật, lập tức muốn cãi lại. Cạn Nệ Kỳ Ken bỗng nhiên nhìn đến Tù Cạ bị đánh bầm dập bên kia. Có chút buồn bực Cạn Nệ Kỳ Ken, nhìn dưới chân hệ dạ tổ có chút gì đó ngứa mắt. Có lẽ cậu nên thay thế Tù Cạ dạy dỗ một tí hệ dạ tổ không cần nhiều lắm. Một cái thừa sống bán chết là được. Ừm, cứ như thế đi. Cạn Nệ Kỳ Ken gật gật đầu mà làm ra quyết định, lúc nhìn về phía hệ dạ tổ, Cạn Nệ Kỳ Ken càng cười rộ lên ấm áp. Cái gì? Mà cứ như thế đi, tên điên này. Ngươi lại tính làm cái gì chuyện xấu a? Hệ dạ tổ lấy tay phía sau chống đỡ, bật người tung lên như con cá chép lộn ngược trên không. Từ từ đã nào. Cạn Nệ Kỳ Ken tay lập tức nắm lấy hệ dạ tổ cổ áo. Hạc ba, bỏ tay ra. Siết cổ chặt quá ta không thở nổi. Hệ dạ tổ tay lại cái không ngừng đập đập vào người Cạn Nệ Kỳ Ken, ý đồ để tên này thả nhẹ tay ra khỏi cổ áo của mình. Cho dù là không muốn Tù Cạ bị cây ạ ảo gì gì chú ý, nhưng bị chính em trai của mình đập tơi tả như thế cũng là thật quá đáng nha, hệ dạ tổ cun. Thôi thì, ta đây dạy dỗ cậu cách cư xử sao cho đúng mực nha. An tâm, chỉ là đánh cậu một trận thừa sống bán chết thôi. Ánh mắt sáng lên nhìn hệ dạ tổ chăm chú, Cạn Nệ Kỳ Ken cười nói nhẹ nhàng mà giải thích lên. Chỉ có hệ dạ tổ, dự cảm xấu ngày càng cường liệt nhìn Cạn Nệ Kỳ Ken ánh mắt, lại bắt đầu không khống chế được mà run lên nhẹ nhẹ. Đừng nhìn ta, với ánh mắt như thế lỡ ta tay run lên, đánh nát nhiều hơn số xương cốt đã dự định, thì đúng là mệt lắm đó. Hệ dạ tổ cun nẻ, định nghĩa của thừa sống bán chết là gì? Theo như ta nghĩ, có lẽ là bị giết một nửa nếu ta cho rằng hủy hoại hết số xương cốt trên thân thể, là định nghĩa với chết hoàn toàn. Vậy chỉ là một nửa nói chúng ta có lẽ chỉ cần một nửa thôi là được rồi nhỉ? Càng nhẹ nhàng giải thích ý định của mình, Cạn Nệ Kỳ Ken được như ý nguyện thấy hệ dạ tổ, ánh mắt kinh tủng nhìn Cạn Nệ Kỳ Ken cậu như đang nhìn một kẻ điên vừa mới từ tâm thần bệnh viện chạy ra. Giang giác. Tiếng xương cốt bị chia lịa, đứt gãy vang lên. Bạc cờ giác. Hệ dạ tổ còn chưa kịp hét to lên, thì Cạn Nệ Kỳ Ken cũng đã thuần thục mà ta rất hàm dưới của cậu rồi. Không thể hét lên để giải tỏa cơn đau, từng tiếng ô ô tuyệt vọng vang lên, kèm theo trong đó tiếng xương cốt nát vụn vang lên khá có tiết tấu. Nhân thể cùng sở hữu tổng cộng 206 khối cốt cách, chia làm xương sọ, thân thể cốt cùng tứ chi cốt là 3 cái đại bộ phận. Trong đó, có xương sọ là 29 khối, thân thể cốt khoảng 51 khối, tứ chi cốt là 126 khối. Như thế, chúng ta bắt đầu từ các chi trước nha. An tâm, đánh gãy xong 103 khối cốt cách của cậu, ta cũng sẽ ngừng tay lại. Có thể vừa nói cười như thường Cạn Nệ Kỳ Ken, tay không chút ngừng lại mà hạ xuống tá rất từng cái lại từng cái xương cốt của hệ dạ tổ. Cạn Nệ Kỳ Ken tối nay chắc chắn sẽ để lại cho hệ dạ tổ em trai của Tù Cạ trong tương lai bóng ma tâm lý một đoạn thời gian khá dài. Nhìn đi, cặp mắt kia mang đầy sợ hãi và cầu xin dần dần bị nhiễm lên trên đó màu đen của cái chết lặng. Đêm nay cũng đã chú định là một đêm không bao giờ quên của hệ dạ tổ. Thậm chí là trong giấc ngủ sau này, đôi khi hệ dạ tổ nằm mơ thấy ác mộng. Thì đến cuối cùng, cậu nhóc này chỉ biết chùm lấy chăn kín mít mà run rẩy cái không ngừng rồi từ đó, từ một nửa lại bị trở thành cấm kỵ đối với hệ dạ tổ, cậu ta sẽ đập bẹp kẻ nào nếu như dám nhắc đến hai cái từ đó sau này. Nhìn xui bọt mép đã chết ngất qua đi hệ dạ tổ, Cạn Nệ Kỳ Ken may mắn là đã đem đánh ngất đi Tù Cạ trước đó, nếu không thì nhìn đến cảnh tượng này không biết Tù Cạ sẽ nghĩ cậu ra sao nữa. Một toán lính cờ cờ gờ cầm súng chạy lên nhìn đến hình tượng mới của Cạn Nệ Kỳ Ken, cộng thêm thân ảnh kẻ nào đó bị đạp dưới chân kia quả thật là có chút thảm không nỡ nhìn thẳng. Đám lính này tay cầm súng không ngừng siết chặt lại, như là chỉ có trong tay súng mới khiến cho bọn họ cảm thấy an toàn. Cậu kia, người cầm đầu đám lính, tay cầm súng chỉ vào Cạn Nệ Kỳ Ken tính nói gì đó. Thình lình, một cái gã ổ xuất hiện với cái mặt nạ đang toe toét cười kia. Từng người một bị cái bóng phía dưới chân hắn cắn cái chia năm xẻ bảy thân thể cảnh tượng. Quá nhanh, khi bọn họ chưa kịp phản kháng thì tất cả đã xong hết rồi. Nhìn vừa đến gã ổ xử lý xong mọi người ở đây, Cạn Nệ Kỳ Ken khẽ hất nhẹ mái tóc trắng của cậu cho máu đường văng lên đó. Dù sao, idol là phải chú ý hình tượng của mình nha. Cạn Nệ Kỳ Ken thói quen nghề nghiệp vẫn không thay đổi. Cùng lúc đó, cầm đầu dậu mộ Genji, Tsukiza Mạ Sủ cùng với Ủ Tạ lên đến. Nhìn Cạn Nệ Kỳ Ken đã gỡ xuống mặt nạ trắng, mà lau chùi vết máu dính trên đó. Bọ cạp ánh kim bên hai, lấp lánh phát quang đến xinh đẹp, miêu tả lấy khuôn mặt bình thản nhẹ nhàng của Cạn Nệ Kỳ Ken. 3. Dẫu mộ rèn gì cả người đều tản ra vẻ, ngây ngốc mất đến mấy giây mới hoàn hồn lại. Đây thật sự là Cạn Nệ Kỳ Ken. Có lầm không A3? Mới có mấy ngày chưa gặp, đã có chuyện gì xảy ra A3? Tu ký dạ mạ sụ tay che lại trái tim mình, có vẻ như bị trúng đòn nghiêm trọng mà liên tục thở dốc. A3. Cạn Nệ Kỳ Ken sao lại bỗng nhiên chói mắt và hấp dẫn như thế? Riêng Ủ Tạ đều không hiểu làm sao mà cảm thấy, lần này gặp lại Cạn Nệ Kỳ Ken có vẻ gì đó quái quái. Hình như là, chân dài hơn thì phải. Tác giả, quý tộc Noles. Nguồn, chuyện cơm. Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác lập tờ, kim đậu, vượt 10, hay gì cũng được ba. Ta rất cảm ơn nhiều ba. Chương 234, Cạn Nệ Kỳ Ken trở lại tộc Hugo thế giới. Cùng lúc đó, cầm đầu dậu mộ Genji, Tsukiza Mạ Sủ cùng với Ủ Tạ lên đến. Nhìn Cạn Nệ Kỳ Ken đã gỡ xuống mặt nạ trắng, mà lau chùi vết máu dính trên đó. Bọ cạp ánh kim bên hai, lấp lánh phát quang đến xinh đẹp, miêu tả lấy khuôn mặt bình thản nhẹ nhàng của Cạn Nệ Kỳ Ken. 3. Dậu mộ Genji cả người đều tản ra vẻ, ngây ngốc mất đến mấy giây mới hoàn hồn lại. Đây thật sự là Cạn Nệ Kỳ Ken. Có lầm không A3? Mới có mấy ngày chưa gặp, đã có chuyện gì xảy ra a? 3. Dù ký dạ mạ sủ tay che lại trái tim mình, có vẻ như bị chúng đòn nghiêm trọng mà liên tục thở dốc. A a a a a ba. Cả nệ kỳ Ken sao lại bỗng nhiên chói mắt và hấp dẫn như thế? Riêng Uta đều không hiểu làm sao mà cảm thấy, lần này gặp lại cả nệ kỳ Ken có vẻ gì đó quái quái. Hình như là chân dài hơn thì phải. Cả ba không biết tình hình là sao thế này. Nhìn cả nệ kỳ Ken và gấu lạ mặt qua lại nhau một tí. Gấu lạ mặt kia, nhìn dưới chân cả nệ kỳ Ken nằm bẹp một con hệ dạ tổ hình tượng thế thảm. Thân hình vừa tính di chuyển, thì thấy cả nệ kỳ Ken một chân nhẹ nhàng hất lên hệ dạ tổ rồi đá qua cho hắn. Cẩn thận một chút, ta đã đánh gãy hết 103 khối xương cốt trong thân thể hắn di chuyển nhanh, sẽ khiến cho hệ dạ tổ cun là rất đau nha. Làm cho các gấu ở đây, cả nệ kỳ Ken nói trắng ra chính cậu là thủ phạm đánh gãy hệ dạ tổ 103 khúc xương. Biết điều im lặng ba người tổ. Thật không có gì để nói, mọi gấu đều hiểu cá lớn nuốt cá bé thế giới. Bọn họ cũng không có quyền gì mà chỉ trích cả nệ kỳ Ken cả. Nhìn gấu kia tiểu tâm ôm lên hệ dạ tổ, rồi gật gật đầu với cả nệ kỳ Ken, hắn ta cũng từ từ ẩn mình vào trong đêm tối của khu hành lang nhỏ. Chúng ta cũng nên đi thôi. Cả nệ kỳ Ken mang lên mặt nạ trắng, cùng nhóm dấu mộ rèn gì, thủ kỳ dạ mạ sủ và ủ tạ đi mất. Bên dưới kia các binh lính và thanh tra cờ cờ gờ, cùng cây ả áo gì gì đánh đến trời đất u ám tối tăm. Dẫn đầu đi trước, cả nệ kỳ Ken thân hình di chuyển không tiếng động, nhẹ nhàng tung người xuống trên cao 20m chân tiếp đất bình tĩnh, chạy về phía khu rừng trước mặt. Phía sau dấu mộ rèn gì cũng đã cổng lên ngất xỉu tù cả. Phía sau thủ kỳ dạ mạ sủ và ủ tạ cùng nhìn nhau mà nghi hoặc. Cả nệ kỳ Ken hoàn mỹ tiếp đất ở độ cao đó, thậm chí là ủ tạ hắn chính mình cũng không dám nói là bản thân hắn sẽ làm được như thế hoàn mỹ. Húng chi là hai người kia, dẫu mồ rèn gì và sủ kỳ ra mà sủ, cũng đều ngoan ngoan theo sau cả nệ kỳ Ken chạy. Ra đến bìa rừng, Tu Cả cũng đã dần tỉnh táo lại hơi chút nghi hoặc nhìn xung quanh, có lẽ Tu Cả cũng đang tìm xem thân ảnh của em trai nàng cũng nên. Cả nệ kỳ Ken, lúc nãy thật sự là cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà, cả nệ kỳ Ken ả với màu tóc trắng nổi bật đó, làm trong tiệm ẹn tệ cụ sẽ rất. Tu Cả, ta lần này cũng không tính toán thường trú ở ẹn tệ cụ lâu dài. Nhưng mà trước đó, cứ trở lại tiệm ẹn tệ cụ đã tập hợp mọi người lại. Tu ký ra mạ sủ và ủ tạ sang nữa, ta có chuyện muốn cùng các vị nói. Tu Cả vừa mới cười nói nhẹ nhàng, đã bị cả nệ kỳ Ken bình tĩnh thanh âm cắt ngang không chút thương tiếc. Cả đám tập hợp ở ENT ấy cũ, trong tiệm người đều tập hợp đầy đủ. Từ chủ tiệm rổ xí mù dạ cụ rèn, Tu Cả, rổ mộ rèn gì, nỉ xì kỳ nỉ xô, cây ạ ý gì mì, ẻn gì cô mà. Bên ngoài gạo ồ, có sủ kỳ ra mạ sủ và ủ tạ cũng đi theo xem cả nệ kỳ Ken có gì mà muốn tập trung cả đám lại như thế. Các vị ở đây, chúng ta ngồi lại với nhau lần này, là muốn bàn về một vấn đề vô cùng hệ trọng về sự tồn vong và phát triển sau này của các gạo trong tương lai. Ngồi lên vị trí chủ vị. Cả nệ kỳ Ken hai tay đan chéo vào nhau nhìn một loạt các gấu bên dưới nói. Ba. Mọi người bị cả nệ kỳ Ken khí khái, lẫn trầm trọng trong giọng nói chấn tới rồi. Vẻ ngoài thay đổi, khí chất thay đổi đây có phải là cả nệ kỳ Ken mà bọn họ đã từng biết đến không? Làm lớn tuổi nhất ở đây, chủ tiệm ẹn tệ cũ người theo chủ nghĩa phái ôn hòa rổ xỉ mù dạ cụ rèn bước ra, hòa ái ánh mắt nhìn chăm chú vào cả nệ kỳ Ken nói. Trước đó, cho ta một chút thời gian nói một câu được không, cả nệ kỳ Ken? Ta có một chuyện, thắc mắc từ nay đến giờ rằng cả nệ kỳ Ken hiện tại là một cả cụ dạ hoàn chỉnh sao? Gao chính thể. Có thể cảm nhận được khí tức mạnh yếu của cùng tộc gạo ô, đặc biệt là đã vào giai đoạn hoàn chỉnh cả cú dạ, biệt danh bí ẩn SSS cấp cú vô sát cha của Heto cú độc nhãn sau này. Cả nghệ kỳ Ken khí chất là có thể giấu được tất cả gạo ở đây, nhưng tuyệt nhiên không thể qua mắt được rổ xỉ mù dạ cụ rèn chủ tiệm. Thật phù hợp với câu nói trong nhân gian rằng gừng càng già càng cay ở đây. Cả nghệ kỳ Ken không nói chuyện, bỏ qua mọi ánh mắt khiếp sợ lẫn nghi hoặc ở đây. Một tia tức khí nguy hiểm từ cả nghệ kỳ Ken bộc phát ra, cả cú dạ bao bọc lấy toàn thân của cả nghệ kỳ Ken, hình thành nên một bộ áo giáp trắng huyết cốc, một đôi cánh trắng lớn phân tách ra bốn đôi tiêm kim loại lớn ở hai bên. Sau lưng dưới eo là cái đuôi trắng cong cong, tiêm giác như đuôi bọ cạp mỹ lệ và nguy hiểm. Bạc chất kim loại từ trong tay cạn nệ kỳ Ken biến hóa thành hình dạng thanh kiếm vương tây dài mỏng xinh đẹp. Không biết diễn tả ra sao lúc này mọi người kinh ngạc. Một đám gạo ồ, cho dù là có bán cả cụ dạ cấp bậc cụ tạ cũng cảm thấy cạn nệ kỳ Ken bây giờ thật sự quá nguy hiểm. Thu hồi lại cả cụ dạ của mình, cạn nệ kỳ Ken điều động bạc chất kim loại thành sờ làm hình dáng, rồi ôm lấy nó nhào nặn tùy ý. Mọi người bị sờ làm hình dáng kim loại chú ý, tạm bỏ ra ánh mắt từ cạn nệ kỳ Ken tập trung vô nó nhìn chăm chú. Cờ lạp, vỗ tay hai tiếng làm đại gia chú ý đến mình. Cả nệ kỳ Ken quay về lại vấn đề chính. Câu hỏi trước đó được đặt ra, cả nệ kỳ Ken lại nhắc đến một lần nữa. Chúng ta tập trung ở đây là để bàn luận về vấn đề của sự tồn vong và hướng phát triển sau này của các gạo ổ. Các vấn đề khác, mặt sau mọi người có thể đặt câu hỏi sau đi. Đáp án trước đó được đến giải đáp. Rồ xì mù dạ cụ rèn tuy rằng đã đoán trước được cả nệ kỳ Ken biến hóa, nhưng khi được đến chứng thực, rồ xì mù dạ cụ rèn cũng có một phen ngẩn người đi trong chốc lát. Nhưng hình thái này, khí chất này rõ ràng cũng không phải là đơn thuần giống như cả cụ dạ hiện tại mà ông đang sở hữu nha. Chẳng lẽ hoàn chỉnh cả cụ dạ cũng là có phân chia ra cấp bậc sao? Nếu nhìn chung một vòng so sánh con người cùng gấu với nhau, hầu hết con người từ mọi góc độ, thể chất, sức dẻo dai, sự nhanh nhẹn, độ phục hồi và tái tạo lại những thương tổn trước đó bị thương, gấu rõ ràng có những ưu thế vượt trội hơn so với con người ở rất nhiều mặt. Nhưng hiện nay số lượng gấu trên thế giới này đang ngày càng giảm đi nhanh chóng. Trong khi con người, bọn họ số lượng trước sau giảm đi, nhưng qua vài năm sau sẽ nhanh chóng được bổ sung lại đầy đủ. Cả nghệ kỳ Ken chỉ nói ra sơ bộ thống kê mối quan hệ giữa người và gấu, trong đó đã cho thấy gấu chủng loài nếu cứ như thế phát triển thì trước sau gì cách giai đoạn tuyệt chủng cũng không còn xa nữa. Thế giới này đối với gấu loại là có tồn tại lớn ác ý. Gấu muốn tồn tại thì phải có ăn uống, nhưng từ mặt trên thức ăn ra. Cạn nệ kỳ Ken đã có thể hiểu được, con người và gấu loại ngay từ đầu sinh ra cũng đã là đứng ở mặt đối lập với nhau rồi. Quan trưởng rồ xì mũ dạ cụ rèn là không sai, khi lựa chọn hành động ôn hòa lẫn vào trong xã hội nhân loại mà tìm kiếm một đường tồn tại cho gạo ổ. Nhưng nó cũng chỉ có thể gọi là cách sống tạm thời mà thôi. Bí mật trước sau gì, theo số lượng gấu loại dần dần biến mất, thậm chí còn bị bắt cóc, rồi trở thành các quỷ quệ trong tay thanh tra. Bọn họ sẽ dùng thứ vũ khí đó để chém giết các gấu còn lại. Nhìn gấu chủng tộc dần dần biến mất đi theo dòng thời gian của lịch sử, Cạn nệ kỳ Ken biết tại sao đến bây giờ cậu vẫn luôn là như thế khó chịu trong lòng cậu đây, là không muốn tấn công con người và cậu cũng muốn bảo vệ cho các gấu an toàn một phen. Trước đó, cậu đã luôn suy nghĩ đủ mọi biện pháp, nhưng chỉ cần con người một tồn tại, bọn họ và gạo ổ đã là định sẵn ra là chỉ có thể tồn tại một phương. Và Cạn nệ kỳ Ken cậu đã làm ra quyết định. Có thể nhiều người cảm thấy lạ khi Cạn nệ kỳ Ken trước đó trong quá trình ngủ say là một con rết khổng lồ, nhưng khi tiến hóa xong, hình thái lại có nét đặc trưng của bọ cạp. Đừng quên, hình thái rết trước đó chỉ là do một mặt ám ảnh tâm lý vì bị tra tấn mà ra. Cạn nệ kỳ Ken theo thời gian ở với Lucas mọi người, đặc biệt là đi theo tợ lũ tổ làm bạn. Trong tiềm thức Cạn nệ kỳ Ken, tiến hóa hình dáng là rất khó nói trước, giống con sâu hóa nhộng, rồi cuối cùng từ bao giang khó dễ rủa mới thành con bướm xinh đẹp. Tắc ta cũng thế, hình tượng bọ cạp với những đường cong mạnh mẽ như bản thân Cạn nệ kỳ Ken hiện tại. Nếu gây cho Cạn nệ kỳ Ken khó chịu, một đôi phóng qua không độc chết người sao? Hình tượng tinh xảo xinh đẹp, thân thể khỏe mạnh, tính cách có chút tác độc, là hình tượng nam idol đặc biệt mà ta hình dung ra Cạn nệ kỳ Ken trong tác phẩm ta viết. Tác giả: Quý tộc Noles. Nguồn: Chuyện cơm. Cuối chương, ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác lập tờ, kim đậu, vượt 10, hay gì cũng được ba. Ta rất cảm ơn nhiều ba. Chương 235, Cạn nệ kỳ Ken trở lại tộc gấu thế giới. Thế giới này, đối với gấu loại là có tồn tại lớn ác ý. Gấu muốn tồn tại thì phải có ăn uống, nhưng từ mặt trên thức ăn ra. Cạn nệ kỳ Ken đã có thể hiểu được, con người và gấu loại ngay từ đầu sinh ra cũng đã là đứng ở mặt đối lập với nhau rồi. Quan trưởng rồ xì mũ dạ cụ rèn là không sai, khi lựa chọn hành động ôn hòa lẫn vào trong xã hội nhân loại mà tìm kiếm một đường tồn tại cho gạo ổ. Nhưng nó cũng chỉ có thể gọi là cách sống tạm thời mà thôi. Bí mật trước sau gì, theo số lượng gấu loại dần dần biến mất, thậm chí còn bị bắt cóc, rồi trở thành các quỷ quệ trong tay thanh tra. Bọn họ sẽ dùng thứ vũ khí đó để chém giết các gấu còn lại. Nhìn gấu chủng tộc dần dần biến mất đi theo dòng thời gian của lịch sử, Cạn nệ kỳ Ken biết tại sao đến bây giờ cậu vẫn luôn là như thế khó chịu trong lòng cậu đây, là không muốn tấn công con người và cậu cũng muốn bảo vệ cho các gấu an toàn một phen. Trước đó, cậu đã luôn suy nghĩ đủ mọi biện pháp, nhưng chỉ cần con người một tồn tại, bọn họ và gạo ổ đã là định sẵn ra là chỉ có thể tồn tại một phương. Và Cạn nệ kỳ Ken cậu đã làm ra quyết định. Chúng ta cũng không biết làm sao nữa, gạo ổ bản năng ăn uống chính là nhu cầu thịt người. Bọn họ tất cả đều cảm thấy gạo ổ ưu tú hơn con người, bởi vì sự hóng hách và tự phụ đó con người mới càng thêm chán ghét gạo ổ loại. Tu cả chỉ ra thêm điểm nữa ở gạo ổ, khiến cho con người có thêm lý do để loại bỏ gạo ổ ra khỏi thế giới của họ. Đợ phệ tổ, hoàn mỹ, ba. Con người chỉ có thể làm đồ ăn cho gạo ổ loại là vinh hạnh lớn nhất của họ rồi. Gạo ổ chúng ta không nên vì thế mà túi đầu trước con người. Cạn nệ kỳ Ken cậu cũng đừng quên, tôi sẽ là thanh kiếm trong tay của cậu. Tôi sẽ dọn sạch hết mỗi trở ngại trên đường đi của cậu, chỉ cần cậu ra lệnh cho tôi một tiếng thôi. Tôi chỉ muốn trở nên hữu ích với cậu. Cạn nệ kỳ Ken, chúng ta tại sao không quyển dưỡng con người để cho họ trở thành thức ăn của gấu chúng ta? Với sức mạnh hiện tại của Cạn nệ kỳ Ken cậu, chúng ta có thể thống nhất các gấu lại với nhau, rồi tấn công, san bằng luôn trụ sở thanh tra CGG ở Nhật Bản. Giáp ba. Sủ kỳ dạ mạ sủ bị Cạn nệ kỳ Ken tá rất một bên vai, đau đớn làm sủ kỳ dạ mạ sủ không ngừng im lặng mà rất mồ hôi hột. Lại nói làm nhảm nữa rồi Sukun, ta đã nói là số lượng con người vượt qua gấu loại là quá nhiều. Bọn họ có đầu óc, có khả năng và có sự liên kết chặt chẽ với nhau, con người không phải là súc vật để quyển dưỡng làm thức ăn cho gấu như thế. Nhưng Sủ Cung nói đúng một điều, ta cũng đang tính thống nhất các gấu lại với nhau. Và như thế, ta yêu cầu giết chết hoặc thuần phục các thủ lĩnh ở các khu lại với nhau thành một nhà. Các băng nhóm hay các tổ chức, ta cũng muốn thu gom chúng lại để trở thành ta cánh tay đắc lực. Các vị ở đây sẽ giúp ta chứ? Cạn nệ kỳ Ken gác chân lên, hai tay làm ra động tác mở rộng. Tầm mắt tự tin và chân thành nhìn các gấu trước mặt cậu. Bởi vì, cậu yêu cầu bọn họ. Há ba. Ha 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 ha, tập trung các gấu lại với nhau sao? Cạn nệ kỳ Ken, lần này gặp lại cậu thật khiến tôi phải nhìn lại bằng con mắt khác. Nói thống nhất là có thể thống nhất được dễ dàng các gấu lại với nhau sao? Không phải là cậu đang ảo tưởng về sức mạnh của cậu là quá cao sao, Cạn nệ kỳ Ken? U tạ tay che mặt lại, cười lên nắc nẻ đối với Cạn nệ kỳ Ken. Một mình ta thì sẽ tương đối mất thời gian, lâu hơn để thu phục hết tất cả các gấu lại với nhau. Nhưng ta đây còn có việc khác quan trọng, nên nếu có thể có càng nhanh phương pháp, tại sao ta lại không làm nó a? Cạn nệ kỳ Ken không một chút tức giận đối với U tạ, cậu đúng là có cách thực hiện những việc đó, nhưng cũng tương đối không bằng các dân bản xứ ở ngầm các quán bar do gấu lập ra. Bọn họ sẽ giúp cậu nhanh hơn tốc độ thực thi những việc này, cũng như truyền đạt thông tin của cậu đến với các gấu để cho bọn họ biết. Vương độc nhãn gấu đã được sinh ra, sẽ dẫn dắt các gấu tập trung lại với nhau, thống nhất lại quyền lợi và sẽ cho bọn họ một tương lai mới, tốt đẹp hơn bây giờ gấp nhiều lần so với hiện tại. Những việc nhỏ nhặt này, Cạn nệ kỳ Ken cậu cần những người như thế giúp đỡ. Giống như vua của một nước vậy, có ai sẽ chạy chân làm đi đưa tin bao giờ? Cạn nệ kỳ Ken cậu đã quyết định trở thành vương độc nhãn gấu của gấu chủng tộc, thì với việc liên hệ các gấu lại với nhau không phải là việc của cậu. Lập ra kế hoạch và các phương án phát triển sau này, nếu kẻ thù quá mạnh cỡ ạ gì mà kịch cổ, thì cậu mới đứng ra chiến đấu. Trước khi quyết định, ta nghĩ rằng nên mời mọi người ăn một bữa cơm để cảm tạ cho việc mọi người đã dành ra cho ta khoảng thời gian quý báu lần này. Xin đừng từ chối, yêu cầu này của ta xem kỹ và nếm thử thức ăn mà ta mang lại cho quý vị đi. Rồi các vị sẽ hiểu điều mà ta muốn nói, ta không phải chỉ là kẻ hay ảo tưởng không đâu, ở đây mà ta thật sự có tư bản thực hiện nó. Ánh mắt của Cạ Nệ Kỳ Ken đã biến sang hình thái độc nhãn gỗ đặc biệt. Kiêu ngạo, tự tin, mà lại mang theo trong đó chỉ có cường giả mới có một đôi mắt kiên định. Cạ Nệ Kỳ Ken làm cho tất cả những gỗ ở đây đều không tự kiềm chế được, mà tin tưởng vào những điều mà cậu đang nói. Thậm chí, cả tính cách quái gở như Uta cũng không biết có nên rời đi hay không. Một phần vì Uta cũng cảm thấy Cạ Nệ Kỳ Ken là đang nói chuyện viễn vông, không thể thực hiện được. Một phần là vì tính cách tò mò muốn biết Cạ Nệ Kỳ Ken sẽ mời mọi người ăn những thứ gì. Ai lúc đó cũng nghĩ, còn không phải là thịt người hay sao? Dù sao, gà ô loại cũng chỉ có thể tiêu hóa được thịt người mà thôi. Còn các loại thịt khác thì đừng ảo tưởng đến như thế xa vời. Và như thế suy nghĩ, kế tiếp tiếng và mặt vang lên thật quá là sung sướng. Từ nhẫn không gian ịt chia cho, đủ các loại thịt và thực phẩm mới bị Cạ Nệ Kỳ Ken lấy ra. 3. Một đám gà ô, nguyên bản còn đang bình thường giờ thì trong mắt rất đầy đất. Thuần thục, chiến xào nướng pha trộn ướp các loại thực phẩm trên. Cạ Nệ Kỳ Ken, bước cuối cùng là rắc bột chuyên dụng của gà ô, mà cậu mang đến vào thức ăn đã làm xong. Con đừng nói, từ trước đến nay thức ăn do con người làm ra, nghe lên thì thơm thật đó, nhưng một khi ăn lên thì... Thật đừng nói, khó ăn đã là cách nói lịch sự lắm rồi. Có thể nói là khủng bố hỗn loạn vị giác là chính xác nhất, giống như lúc trước Cạ Nệ Kỳ Ken cậu khi biến thành gà ô vậy. Món hamburger thịt mà cậu yêu thích, nó thời điểm đó y chang như là nhai giấy nhám vậy, vị của nó thật đúng là kinh khủng. Nhìn trên bản đồ ăn thơm phức, mọi người xung quanh đều thấy rất rõ, tất cả các nguyên liệu chính trong các món ăn đều không hề có một tí ti mạt thịt người bốn. Bọn họ đều theo bản năng lùi lại một bước. Đang bưng ra món cuối cùng Cạ Nệ Kỳ Ken, nhìn mọi người ánh mắt như đang nhìn dũng sĩ nhìn Cạ Nệ Kỳ Ken cậu chăm chú. Khẽ lắc đầu, Cạ Nệ Kỳ Ken tự mình ngồi xuống ra hiệu cho mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn thử. Một đám đều lắc đầu ngậy ngậy, lựa chọn tụ tập đứng chung lại với nhau. Thề, tuyệt đối cùng nhau không để dâm uy của Cạ Nệ Kỳ Ken uy hiếp. Bọn họ một chút cũng không muốn bị thức ăn con người độc hại mà đi hỏi thăm về nữa cơ. Sukun, không phải là rất thích ăn uống đó sao? Nhớ lúc trước, tên nào đó khi biết ta là độc nhãn gầu thân phận, còn dùng đủ mọi cách để ăn một miếng thịt trên người ta kia mà. Giờ thì, ngồi xuống và ăn hết chúng đi, cho ta xem thử nào đàn anh Sủ Kỳ Dạ Mạ. Cạ Nệ Kỳ Ken dọn lên một đĩa ma bà đậu hũ lớn, cái loại mà có thêm ớt ma quỷ siêu cay đó. Cạ Nệ Kỳ Ken cười đến giả tạo mà trầm giọng, ra lệnh cho Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ ăn hết đĩa ma bà đậu hũ lớn đó cho cậu. Trong mắt co rụt lại Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ, cả gầu đều héo xuống run run rẩy rẩy mà ngồi xuống bàn. Nhìn từng đợt bong bóng sôi nổi vỡ tung ra trong đĩa, Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ chưa ăn cũng đã cảm giác được cổ họng hắn một trận nóng bỏng và cay rát. Càng đến gần, cái mùi cay độc đặc trưng đó của vùng tứ xuyên làm Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ mồ hôi lại một lần nữa, ra như tắm. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ chỉ cảm thấy xung quanh từng đợt ánh mắt lan tràn ác ý của tất cả mọi gạo ổ đang nhìn hắn, như là đang xem trò vui còn có thêm thương hại tràn lan. Trong hơn 20 mấy năm làm gạo ổ, với biệt danh kẻ sành ăn của quận 20, Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ lần đầu tiên cảm thấy được thức ăn cũng có thể muốn gạo ổ mạng, không phải là không có trên đời, chỉ là bọn họ còn chưa gặp phải mà thôi. Bi tráng, cầm lấy cái muỗng một ngụm ma bà đậu hũ cay tứ xuyên, cộng thêm ma quỷ ớt đặc biệt. Hu ba. Hoa hoa hoa. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đương trường khóc thét lên ba. Tác giả, quý tộc Noles. Nguồn, chuyên cơm. Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác lập tờ, kim đậu, vượt 10, hay gì cũng được ba. Ta rất cảm ơn nhiều ba. Chương 236, Cạ Nệ Kỳ Ken trở lại tộc Hugo thế giới. Sukun, không phải là rất thích ăn uống đó sao? Nhớ lúc trước, tên nào đó khi biết ta là độc nhãn gậu thân phận, còn dùng đủ mọi cách để ăn một miếng thịt trên người ta kia mà. Giờ thì, ngồi xuống và ăn hết chúng đi, cho ta xem thử nào đàn anh Sủ Kỳ Dạ Mạ. Cạ Nệ Kỳ Ken dọn lên một đĩa ma bà đậu hũ lớn, cái loại mà có thêm ớt ma quỷ siêu cay đó. Cạ Nệ Kỳ Ken cười đến giả tạo mà trầm giọng, ra lệnh cho Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ ăn hết đĩa ma bà đậu hũ lớn đó cho cậu. Trong mắt co rụt lại Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ, cả gã ổ đều héo xuống run run rẩy rẩy mà ngồi xuống bàn. Nhìn từng đợt bong bóng sôi nổi vỡ tung ra trong đĩa, Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ chưa ăn cũng đã cảm giác được cổ họng hắn một trận nóng bỏng và cay rát. Càng đến gần, cái mùi cay độc đặc trưng đó của vùng tứ xuyên làm Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ mồ hôi lại một lần nữa, ra như tắm. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ chỉ cảm thấy xung quanh từng đợt ánh mắt lan tràn ác ý của tất cả mọi gã ổ đang nhìn hắn, như là đang xem trò vui còn có thêm thương hại tràn lan. Trong hơn 20 mấy năm làm gã ổ, với biệt danh kẻ sành ăn của quận 20. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ lần đầu tiên cảm thấy được thức ăn cũng có thể muốn gạo ô mạng, không phải là không có trên đời, chỉ là bọn họ còn chưa gặp phải mà thôi. Bi tráng, cầm lấy cái muỗng một ngụm ma bà đậu hũ cay tứ xuyên, cộng thêm ma quỷ ớt đặc biệt. Hu ba. Hoa hoa hoa. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đương trường khóc thét lên ba. Phải nói ra sao cho tiếng khóc đó, người nhìn chỉ cảm thấy thật con mẹ nó đáng sợ, rồi lại không biết tên khủng bố. Người nghe thấy tiếng khóc thét lên đó, một đám gạo nghe thấy mà thương. Nhưng cũng không phải tất cả là dừng tại đó không. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ cái miệng nhai cái không ngừng, cả vạt bị gỡ ra ném sang một bên. Cái hình tượng quý công tử gì đó, nó đi đâu mất tiêu rồi. Mồ hôi ướt đẫm nơi khóe mắt, cay nóng sảng đã chết là cảm giác lúc này đây của quý công tử Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ. Ông ngon, hít hà ô ô. Nói không thành lời, Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đầu lưỡi bị mỹ vị trước mắt làm cho điên đảo hoàn toàn nhận chi. Đây là cái gì mùi vị mà có thể độc đáo đến như thế? Cảm giác chân mềm, đậu hũ, không cần nhai ở đây, có lẽ đây chắc là cay vị mà con người thường hay nhắc đến, thật đúng là quá đặc sắc đi thôi. Thì loại mềm mại lại còn có thể dễ nhai đến như vậy, không một chút nào vị ngấy của lớp mỡ dưới da, thịt gân cũng độ dai giòn tuyệt hảo bỏ vào trong miệng, là tan cái loại này thịt chất thịt người cũng không thể đem so sánh được với loại thịt đặc biệt này, đó chính là khinh nhục món ăn tuyệt vời này, cha này là cái lươi thần thánh à. Sao mà diễn tả ghê thế? A a, ta muốn nổ tung lên ba. Thật là sảng a bốn. Em nó đã thăng cấp bác à. Một đĩa lớn ma bà đậu hũ cay tứ xuyên xuống dưới, Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ trực tiếp nằm liệt trên bàn thờ dốc. Áo trong ướt đẫm mồ hôi, mái tóc tím xinh đẹp được xử lý gọn gàng, cũng không hề hình tượng mà biết dính lại với nhau do mồ hôi. Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ, đầu lưỡi lẫn bao tử được đến thỏa mãn cao nhất tuyên bố ngoan ngoãn nằm liệt xuống, nghỉ ngơi thở dốc. Nhìn Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ như thế thỏa mãn không một chút hình tượng nằm bẹp ra đó. Các cậu biết các món ăn nơi đây, mà cả nghệ kỳ Ken làm ra tuyệt đối là có thể ăn, mà lại là siêu cấp ăn ngon cái chủng loại này. Nhìn mà xem, đến kẻ xanh ăn mà còn có thể như thế, không chút hình tượng ăn cái ngấu nghiến, rồi nằm bẹp ra đó như một con cá mặn vô tích sự. Mọi người càng thêm tin tưởng, mà gia nhập cùng nhau ngồi xuống bàn ăn. Đồ ăn các chủng loại là rất nhiều, mỗi người lựa chọn một món mà họ thích. Cả Uta cũng không chút gì khách khí, mà gia nhập chung bàn với mọi người. Mỗi người trước đó còn một chút xíu rụt rè, tay cầm lên muỗng đĩa các loại. Một miếng khác nhau thịt chủng loại, vừa vào miệng một cái. Kết quả là, ngao, ngao 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 bốn. Một đám sói đói ra đời, khẩu vị như bị đánh sâu vào trong tâm trí, từ sự truyền đạt thông tin từ đầu lưỡi đến các dây thần kinh ở não bộ. Mùi vị này, mùi vị này, mùi vị này, chuyện quan trọng nói ba lần, tuyệt đối là không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Thứ cảm xúc cuồn cuộn đang dâng trào trong lòng ngực của tất cả bọn họ trong thời khắc này. Cả đám đôi mắt xanh lẹ quan mang, hình tượng gì đó cút sang bên hết đi, ai mà dám đụng vào thức ăn trên bàn của bọn họ lúc này ha ha, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt nha. Không ai nói gì nữa, bọn họ tập trung tốc độ tay bay nhanh tăng lên, ăn là trên hết tất cả mọi thứ lúc này, một chút nước sốt cũng tuyệt liếm cái sạch bóng. Một bên cả nệ kỳ Ken chố mắt nhìn, cả đám hóa thân thành sói xám ăn cái không ngừng, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu nghi hoặc. Cậu trình độ nấu ăn cũng chỉ ở mức cơm nhà khá ngon thôi a, không đến mức khủng bố như thế chứ. Cả nệ kỳ Ken đã bỏ sót một vài điều quan trọng rằng, nguyên liệu mà cả nệ kỳ Ken cậu mang đến, cũng không phải là nguyên liệu bình thường như ở cái thế giới này. Rau củ quả, thịt cá tôm cua hải sản các loại, da cầm loại, thịt heo thịt bò, thậm chí là có thêm gia vị đặc biệt kia thêm vào. Nó không phải là một thêm một nguyên lý tính bình thường nữa, đối với gạo lần đầu ăn thử những món ăn này, nó tính chất đã bị đẩy lên một tầm cao mới, mang đến tính đột phá về mặt sử thi trong gạo loại. Là các loại thực phẩm đầu tiên có thể làm cho gạo chủng tộc no bụng và đột phá tính giờ cờ tế bào đặc biệt. Nó làm thỏa mãn bọn họ về độ no và về vị giác bị mãnh liệt đánh sâu vào không biết bao nhiêu lần. Có gạo hạnh phúc đến phát khóc mà tốc độ tay một chút cũng không giảm mà phản tăng. Đến cả gạo già nhất, chủ tiệm rồ xỉ mụ dạ cụ rèn tướng ăn thanh lịch nhã nhặn, nhưng tốc độ thức ăn tiêu hao cũng chẳng kém gì những người trẻ tuổi nơi đây. Là cũng đủ có thể biết được rằng ông có bao nhiêu không bình tĩnh ở đây lúc này. Chưa đến 5 phút, một quặng hành ngò cũng biến mất vô miệng của Tù Cạ. Một đám giống như Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ trước đó, thỏa mãn mà ngửa mặt lên trời, tay xoa xoa bụng, có chút chưa đã thèm mà nhìn chăm chú vào Cả Nệ Kỳ Ken. "Uy uy uy, cậu vừa mới khoản đãi bọn họ một chầu ăn linh đỉnh. Sao cả đám nhìn Cả Nệ Kỳ Ken cậu trông đói khát thế?" Thật đúng là kinh tùng A Bi nội tâm không bình tĩnh lúc này của Cả Nệ Kỳ Ken. Tự dưng bị mọi người nhìn cái chăm chú, Cả Nệ Kỳ Ken không hiểu sao cả người lông tơ đều dựng ngược lên. Dở khóc dở cười, Cả Nệ Kỳ Ken lấy ra túi khô bỏ mà cậu tàng trữ trước đó ra, là đồ ăn vặt khi cậu dành thời gian cho đọc sách. Một đám gậu không tiếp, chia nhau ra cướp cái sạch sẽ một túi khô bỏ lớn của cậu. Cùng lúc đó, Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ dư vị từ ma bà đậu hũ cũng dần được tan đi, khi Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ tỉnh táo lại. Nhìn trên bàn, một đống chén đĩa sáng bóng đến mức có thể làm gương soi kia thì còn điều gì nữa mà hắn không hiểu ba. Rằng, Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ hắn vừa mới bỏ qua kỳ ngộ gì? Là Cả Nệ Kỳ Ken tự mình xuống bếp làm đồ ăn A4. Một đám các ngươi ba, sao lại có thể như thế, không chút mỹ lệ gì mà dám đối xử với thần bạc ơn, những món thức ăn mỹ vị đến như thế. Đám các ngươi, sao không đi tìm chết hết đi A3? Lũ xúc vật này ba. Đương trường hắc hóa Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ, cụ cạ cụ bên bả vai một giải phóng lớn lượn bên tay phải lưỡi đao ngắn. Cụ cạ cụ có hình dáng đa dạng, được giải phóng ở xương bả vai. Nhờ mật độ tế bào giờ cờ dày đặc, mà cụ cạ cụ có độ cứng như kim loại và độ bền lớn, thuận lợi cho việc phòng thủ. Và đây là cạ gùn có khả năng phòng thủ bền vững và chắc chắn nhất trong tất cả các cạ gùn. Ngoài ra, cụ cạ cụ cũng có thể biến thành các loại vũ khí cận chiến như mũi khoan, búa, kiếm, khi thật cần thiết. Một vừa hai phải thôi, nếu không muốn ăn nữa những món ta làm, thì cứ tự nhiên mà đánh nhau tiếp đi. Cả Nệ Kỳ Ken cánh tay vân vê một ly chân dài thủy tinh, bên trong là loại rượu vang đỏ màu sắc tinh tế. Vừa nghe Cả Nệ Kỳ Ken nói đến như thế, một đám lập tức thu lại hết toàn bộ cả gùn. Ánh mắt ngoan ngoãn, nhìn Cả Nệ Kỳ Ken hận không thể từ trong túi của cậu mà đào ra hết đồ ăn trong đó ra à. Kế đó, Cả Nệ Kỳ Ken mới nhẹ giọng kể lại cho bọn họ nghe những kỳ ngộ của cậu lúc ban đầu. Từ lần đầu tiên, khi cậu đến được không gian của một kẻ kỳ lạ mang danh tạo vật chủ thần phụ gì gì đó cho đến khi Cả Nệ Kỳ Ken trở về lại đến cái thế giới này. Có một số chuyện mà Cả Nệ Kỳ Ken cậu nhẹ nhàng mà lược bỏ qua, về trận đánh của các thần linh và các phát minh mà bọn họ chế tạo ra. Cả Nệ Kỳ Ken cậu là kẻ thông minh, cậu cũng sẽ không tiết lộ ra một số thứ quan trọng của nhóm người Lucas, chẳng hạn như là tên thật của bọn họ vậy. Cả Nệ Kỳ Ken chỉ dùng biệt danh để xưng hô nhóm người Lucas mà thôi. Giải thích ở đây là không được toàn vẹn đầy đủ thông tin, vì Cả Nệ Kỳ Ken trước đó là đang trong quá trình thi đấu, đã lâm vào ngủ say hơn 80 năm mới tỉnh lại. Nên trận đánh lớn về Hades, Goetia và mẫu xảo chủng tộc cậu ấy chỉ là nghe người khác kể lại, nên cũng thể không hình dung ra được. Trận đánh đó là có bao nhiêu vĩ đại và đặc sắc đến giường nào. Tác giả: Quý tộc Noles. Nguồn: Chuyện cơm. Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác lập tờ, kim đậu, vượt 10, hay gì cũng được ba. Ta rất cảm ơn nhiều ba. Chương 237, Cạn Nghệ Kỳ Ken trở lại tộc Hugo thế giới, đương trường hắc hóa sủ kỳ dạ mạ sủ, cụ cạ cụ bên bả vai một giải phóng uốn lượn bên tay phải lưỡi dao ngắn. Cụ cạ cụ có hình dáng đa dạng, được giải phóng ở xương bả vai. Nhờ mật độ tế bào giờ cơ dày đặc, mà cụ cạ cụ có độ cứng như kim loại và độ bền lớn, thuận lợi cho việc phòng thủ. Và đây là cạ gùn có khả năng phòng thủ bền vững và chắc chắn nhất trong tất cả các cạ gùn. Ngoài ra, cụ cạ cụ cũng có thể biến thành các loại vũ khí cận chiến như mũi khoan, búa, kiếm, khi thật cần thiết. Một vừa hai phải thôi, nếu không muốn ăn nữa những món ta làm, thì cứ tự nhiên mà đánh nhau tiếp đi. Cạn Nghệ Kỳ Ken cánh tay vân vê một ly chân dài thủy tinh, bên trong là loại rượu vang đỏ màu sắc tinh tế. Vừa nghe Cạn Nghệ Kỳ Ken nói đến như thế, một đám lập tức thu lại hết toàn bộ cả gùn. Ánh mắt ngoan ngoãn, nhìn Cạn Nghệ Kỳ Ken hận không thể từ trong túi của cậu mà đào ra hết đồ ăn trong đó ra à. Kế đó, Cạn Nghệ Kỳ Ken mới nhẹ giọng kể lại cho bọn họ nghe những kỳ ngộ của cậu lúc ban đầu. Từ lần đầu tiên, khi cậu đến được không gian của một kẻ kỳ lạ mang danh tạo vật chủ thần phụ gì gì đó cho đến khi Cạn Nghệ Kỳ Ken trở về lại đến cái thế giới này. Có một số chuyện mà Cạn Nghệ Kỳ Ken cậu nhẹ nhàng mà lược bỏ qua, về trận đánh của các thần linh và các phát minh mà bọn họ chế tạo ra. Cạn Nghệ Kỳ Ken cậu là kẻ thông minh, cậu cũng sẽ không tiết lộ ra một số thứ quan trọng của nhóm người Lucas, chẳng hạn như là tên thật của bọn họ vậy. Cạn Nghệ Kỳ Ken chỉ là dùng biệt danh để xưng hô nhóm người Lucas mà thôi. Một đám gầu nghe đến mùi ngon ngọt về cuộc hành trình dị giới của Cạn Nghệ Kỳ Ken. Xuất phát từ tâm lý, tin tưởng hơn 80%, gầu nhóm đều không ai hỏi đến, có vài chỗ xuất phát kỳ lạ trong lời nói của Cạn Nghệ Kỳ Ken. Cho dù có hỏi đến, thì Cạn Nghệ Kỳ Ken cũng chỉ mỉm cười mà trả lời lại một câu. Đó là một bí mật để đáp lại thắc mắc của gầu nhóm. Sau hơn mấy tiếng kể chuyện, Cạn Nghệ Kỳ Ken cũng bắt đầu nói lên tình cảnh của các gấu lúc này rất không ổn. Và cậu muốn mọi người đồng ý giúp đỡ cậu, liên lạc với các gấu ở quận khác tập trung với nhau lại. Ít nhiều bọn họ cũng đều bị Cạn Nghệ Kỳ Ken thuyết phục bằng những lời nói, sự phân tích thấu đáo đến chi tiết. Cho nên bước đầu tiên là phải cùng các gấu khác tụ tập lại với nhau để bắt đầu cho kế hoạch bước tiếp theo của Cạn Nghệ Kỳ Ken. Theo như lời mà Cạn Nghệ Kỳ Ken phân tích ra, nếu gấu và con người hai phương chỉ có thể có một phương là có thể tồn tại đi xuống. Vậy tại sao gấu chúng ta lại không di chuyển sang nơi khác mà tiếp tục sinh sống? Con người rất thông minh, họ không thể trực tiếp cùng các gã ổ chiến đấu, nên bọn họ đã bắt đầu sử dụng công nghệ chế tạo ra quỷ quệ để đối kháng lại gã ổ, mà lại càng chém giết lẫn nhau hay gây thương tổn cho nhau. Cứ như thế này thì trước sau gì con người sẽ hoàn toàn có thể tiêu diệt hết gã ổ sạch sẽ. Đây là một cuộc chiến tiêu hao, càng dài lâu thì càng đối với gã ổ bất lợi. Cứ ở một nơi như thế này cũng sẽ không có tương lai. Vậy chẳng thà mạo hiểm mà rời khỏi nơi này, có thể còn có một cơ hội mới để cho gã ổ mọi người có được một cuộc sống tốt dễ chịu hơn. Sống cứ bây giờ luôn cứ như thế thấp thỏm, như vậy sống cũng quá là bất tức đi. Cái cuộc sống trốn chui trốn nhui như vậy, mọi người muốn chấp nhận nó sao? Vì câu nói này của Cạn Nghệ Kỳ Ken, mà mọi gã ổ ở đây cũng đều tâm lý bắt đầu rộng mở ra, mà suy nghĩ đến nhiều hơn phía trước. Khi mọi người hỏi đến Cạn Nghệ Kỳ Ken rằng, trên thế giới này còn có nơi nào là không có dấu chân của con người, thì Cạn Nghệ Kỳ Ken không chút do dự mà khẳng định cho bọn họ biết. Nếu thế giới này là không được, thì chúng ta có thể dọn qua đến thế giới khác nha. Nhìn Cạn Nghệ Kỳ Ken như thế tự tin, một đám gã ổ trước đó là choáng váng. Rồi khi nghĩ lại, Cạn Nghệ Kỳ Ken không phải đã từng ám chỉ về những tồn tại đặc biệt, thần phụ, thiên chiếu, Diêm Vương, biệt danh nhóm người Lucas mà Cạn Nghệ Kỳ Ken đặt ra. Trong đó, ấn tượng nhất với các gầu ở đây chính là biệt danh Thiên Chiếu, Amaterasu. Khi mọi người hỏi kỹ lại Cạn Nghệ Kỳ Ken, đây chỉ là biệt danh hay thật sự là? Không biết sao lúc đó, Cạn Nghệ Kỳ Ken ánh mắt đống nhiên hơi chút ám xuống, nhẹ cười với bọn họ đến kỳ lạ. Bọn họ trái tim lúc đó, không hiểu làm sao mà bắt đầu đập loạn đi mất một nhịp. Tay chân lại là một chút lạnh cống, như có như không một đôi con mắt vô hình nhìn chăm chú xuống bọn họ. Ha, có tiếng cười khẽ của ai đó vang vọng vào tai tất cả các gầu ở nơi này. Tên của các vị thần linh không phải là để nói ra. Một loạt hai câu chữ nổi bật lướt qua trong đầu tất cả các gầu ở đây. Bọn họ cái tên Amaterasu bị nẹn lại trong miệng, không dám bật thốt ra nữa. Trong đầu không tự chủ được, nhớ lại hàng loạt các câu chuyện thần thoại về lịch sử thần đạo tôn danh Thiên Chiếu Đại Ngự Chi Thần, hoặc Đại Nhật Linh Quý Thần trong cổ sự ký cổ dị kỳ. Người nọ không phải tôn danh chính là Cao Thiên Nguyên Thần chủ Thiên Chiếu Thần Mặt Trời Amaterasu đó chứ? Tộc Hugo thế giới là giả thuyết thế giới trong Nhật Bản, nên biết về tôn danh các thần linh tối cao của Nhật Bản là bình thường nha các bác. Ta má ơi bốn. Tất cả mọi người đều bị một loạt thông tin đáng sợ chấn đến mất đi khả năng ngôn ngữ, không tự chủ được mà bắt đầu định vị lại những biệt danh mà Cạn Nghệ Kỳ Ken đã kể ra trước đó ở một mức độ cao hơn, là thần linh cấp bậc. Nếu thật sự những gì mà Cạn Nghệ Kỳ Ken đã trải qua là sự thật thì không phải là các thần linh đang nghiêng theo phe gầu bọn họ hay sao? Trao trả Cạn Nghệ Kỳ Ken về lại với cái thế giới tàn khốc này không phải là muốn thông qua lời nói của Cạn Nghệ Kỳ Ken để mang đi toàn bộ gầu chủng tộc qua một thế giới khác tốt đẹp hơn hay sao? Bọn họ sẽ tin đến điều đó sao? Tin nha, tại sao lại không tin nè? Cạn Nghệ Kỳ Ken mang đến sự thay đổi về các chủng loại thức ăn khác nhau ngoài thịt người ra. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó, mà gâu loại bọn họ chưa từng có nghe qua nhiều đó còn chưa đủ hay sao? Ngoài ra, còn cái thứ lấp lánh tròn trịa như bọng nước kỳ lạ kia, có thể thay đổi hình dạng lẫn kích thước đó, với những thứ công nghệ của thời đại này tuyệt đối là không thể tạo ra được cái thứ quái dị kia à. Cạn Nghệ Kỳ Ken mang đến cho mọi gâu nơi đây có cái nhìn tích cực về tương lai phía trước sau này. Bọn họ bắt đầu cùng chia nhau ra mà hành động. Dù ký dạ mạ sủ là có quyết định nhanh chóng nhất, vì có thể lại được một lần nữa thưởng thức Cạn Nghệ Kỳ Ken tay nghề, hắn ta đã làm ra quyết tâm là sẽ cùng cha hắn Sủ Kỳ Dạ Mạ Mị Dù Mộ bàn lại về việc này và chiến thuật điều động các chi nhánh khác của gia tộc Sủ Kỳ Dạ Mạ ở khắp nơi trên thế giới, tập trung trở lại Nhật Bản gốc. Tiện thể, thư ký giả Mạ Sủ cũng xin Cạn Nệ Kỳ Ken một ít bột gia vị đặc biệt dành riêng cho gà ổ loại để làm chứng cứ nói chuyện với cha của hắn. Cùng thời điểm đó, U Tạ cũng bắt đầu nghĩ đến quán bar ở quận 14, nơi ỷ tọ gì kinh doanh và điều hành nó, những thông tin này chắc chắn cô ta sẽ thích nó. Trước khi đi, U Tạ cũng xin đi một ít thứ bột đó của Cạn Nệ Kỳ Ken, rồi mới ra khỏi cửa tiệm Ente Cụ. Tiệm cà phê Ente Cụ mọi người cũng bắt đầu liên hệ với cấp dưới của bọn họ, chuẩn bị thu dọn đồ đạc sẵn sàng di cư trong mọi trường hợp. Kế hoạch các gà ổ di cư quy mô lớn toàn thế giới bắt đầu được triển khai. Trong căn phòng lớn, mọi người đã bận rộn mà tranh thủ truyền đạt lại thông tin cho các gà ổ khác. Trong phòng chỉ còn lại một kẻ, vẫn tư thế ngồi bình tĩnh thâm sâu kia, cả nệ kỳ Ken gác chân lên ghế cũng đều chưa từng có điều thay đổi. Ngoài trời, mây đen đùn đùn kéo đến, những hạt mưa càng thêm bắt đầu nặng hạt rồi rơi xuống. Thời tiết càng trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng cả nệ kỳ Ken chỉ có nghe được trong lồng ngực cậu tiếng tim đập hữu lực mà mạnh mẽ. Tự tin trước đó không phải chỉ là giả tạo, nếu là cả nệ kỳ Ken cậu trước kia thì tuyệt đối sẽ không dám làm những chuyện có tầm ảnh hưởng của một chủng tộc như thế này. Nhưng nếu muốn cho gấu loại có một cuộc sống tốt hơn, sao cho đúng nghĩa của nó? Dù cho có phải hy sinh cả mạng sống, thì cả nệ kỳ Ken cậu cũng vẫn sẽ không ngần ngại mà lựa chọn, sẵn sàng đứng lên mà thay đổi cái thế giới này. Có một chút sợ hãi đấy, nhưng cậu thật sự rất yêu quý con người và các gà ô loại. Con người có tốt có xấu, thì gà ô loại cũng như thế. Nơi đây không có nguồn cung cấp thứ bột đặc biệt dành cho thức ăn của gà ô hàng ngày. Những gà ô trong tiệm ENT cũ chỉ có thể đi nhặt xác chết con người mà làm thành đồ ăn. Thứ thức ăn như thế sẽ chỉ làm giờ cờ tế bào trong gà ô bị suy giảm và làm bản thân gà ô yếu hơn mà thôi. Đã từng là thân nhân loại cả nệ kỳ Ken càng có thể hiểu được nhân loại tính bài trừ dị tộc là đáng sợ đến như thế nào. Đặc biệt là khi gà ổ về tất cả mọi mặt đều ưu tú hơn con này quá nhiều. Điều đó sẽ làm gà ổ trở thành vật thí nghiệm trên bàn mổ của con người. Để có thể vẹn toàn cho cả con người và gà ổ rời đi cái thế giới này là điều làm chính xác nhất. Tác giả, quý tộc Noles. Nguồn, chuyên cơm. Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác nợ tờ, kim đậu, vụt 10, hay gì cũng được ba. Ta rất cảm ơn nhiều ba. Chương 238, cả nệ kỳ Ken trở lại tộc gà ổ thế giới. Thời tiết càng trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng cả nệ kỳ Ken chỉ có nghe được trong lồng ngực cậu tiếng tim đập hữu lực mà mạnh mẽ. Tự tin trước đó không phải chỉ là giả tạo, nếu là cả nệ kỳ Ken cậu trước kia thì tuyệt đối sẽ không dám làm những chuyện có tầm ảnh hưởng của một chủng tộc như thế này. Nhưng nếu muốn cho gấu loại có một cuộc sống tốt hơn, sao cho đúng nghĩa của nó? Dù cho có phải hy sinh cả mạng sống, thì cả nệ kỳ Ken cậu cũng vẫn sẽ không ngần ngại mà lựa chọn, sẵn sàng đứng lên mà thay đổi cái thế giới này. Có một chút sợ hãi đấy, nhưng cậu thật sự rất yêu quý con người và các gà ô loại. Con người có tốt có xấu, thì gấu loại cũng như thế. Nơi đây không có nguồn cung cấp thứ bột đặc biệt dành cho thức ăn của gà ổ hàng ngày. Những gà ổ trong tiệm ENT cũ chỉ có thể đi nhặt xác chết con người mà làm thành đồ ăn. Thứ thức ăn như thế sẽ chỉ làm giờ cờ tế bào trong gà ổ bị suy giảm và làm bản thân gà ổ yếu hơn mà thôi. Đã từng là thân nhân loại cả nệ kỳ Ken càng có thể hiểu được nhân loại tính bài trừ dị tộc là đáng sợ đến như thế nào. Đặc biệt là khi gà ổ về tất cả mọi mặt đều ưu tú hơn con người quá nhiều. Điều đó sẽ làm gà ổ trở thành vật thí nghiệm trên bàn mổ của con người. Để có thể vẹn toàn cho cả con người và gà ổ rời đi cái thế giới này là điều làm chính xác nhất. Kinh nghiệm xương máu luôn dạy cho cả nệ kỳ Ken biết, nếu kế hoạch chỉ có một thì thường thường là sẽ thất bại thảm hại. Cả nệ kỳ Ken cũng không trông chờ gì, tất cả các gà ổ sẽ biết được thông tin di cư toàn chủng tộc thế này. Từ smartphone, cả nệ kỳ Ken trước đó cũng đã từng thử liên lạc với tợ lũ tổ. Và, cờ mờ nở thành công liên lạc được. Mới ghê. Công nghệ và trí tuệ của tợ lũ tổ ta cả nệ kỳ Ken ngươi, nên tin tưởng vào ta trí tuệ mới đúng. Xuất phẩm do ta tạo ra và thử nghiệm nhiều lần, tuyệt đối là 102, độc nhất vô nhị, sẽ không phải là hàng phá kệ, giả, rẻ tiền ngoài kia. Trên màn hình, Tợ Lũ Tổ màu rượu đỏ tóc dài hơi mang chút kiêu ngạo, nhìn đối diện cả nệ kỳ Ken trong màn hình nói: "Thông qua công nghệ hacker tiên tiến của Tợ Lũ Tổ, việc xâm nhập lẫn chi phối thông tin từ các vệ tinh nhân tạo của tộc gà ổ thế giới là có gì khó khăn cả? Người và gà ổ, ai mà không bị bệnh hay bị thương tích a? Con người thì có thể đến bệnh viện, còn gà ổ thì đi ngầm tìm đến các phòng khám nhỏ dành riêng cho gà ổ mà chạy chữa bệnh. Chỉ cần là nhà bọn họ có máy móc công nghệ hay thông tin điện thoại di động trong tay thì 8, 9 phần 10 đều không qua khỏi được tầm mắt của Tợ Lũ Tổ. Cho nên bí mật gì đó là không có tác dụng gì. Nếu Tợ Lũ Tổ muốn tìm ra nó ngọn nguồn. Dù sao, thế giới mới của Tợ Lũ Tổ tạo ra chỉ mới có hai chủng tộc sinh sống trên đó nên không gian trống còn rất nhiều. Hai chủng tộc ở thế giới của Tợ Lũ Tổ là Hắc Sa Tử Thần và S.O. Tổ Mạ Tạ người máy trí tuệ an hình người cao cấp. Tợ Lũ Tổ không phải là Ichia, có sức mạnh bất tử nên tạo ra được nhiều sinh mệnh hay chủng tộc khác nhau. Về cơ bản, chủng tộc mà Tợ Lũ Tổ tạo ra hầu hết là máy móc sinh mệnh hoặc là luyện kim thuật sinh mệnh. Nên, Tợ Lũ Tổ không có khả năng tạo ra nhiều chủng tộc khác nhau ở thế giới của anh. Tợ Lũ Tổ thế giới là rộng lớn, có thể chứa được nhiều chủng tộc khác nhau. Nên nếu gà ổ chấp nhận những điều luật mà Tợ Lũ Tổ ban ra, anh cũng có thể cho bọn họ khu vực riêng để định cư trong thế giới của anh. Cả nệ kỳ Ken biết rất rõ điều đó. Nhưng chuyện gì cũng có cái giá riêng của nó. Cả nệ kỳ Ken nếu mời Tợ Lũ Tổ giúp đỡ giải quyết gà ổ vấn đề cuộc sống mới thì cậu cũng sẽ phải giúp đỡ Tợ Lũ Tổ mở rộng ra việc kinh doanh lợi dễ ảm trực tiếp cấp vũ trụ. 80 năm ở Inuyu xạ thế giới, Tợ Lũ Tổ đã có thể liên lạc được với các liên minh và chủng tộc ngoài hành tinh. Nên việc mở rộng ra phạm vi kinh doanh thực tế ảo hay lợi dễ ảm trực tiếp với bọn họ là điều bình thường nha. Hai người ngầm đạt thành giao dịch. Tợ Lũ Tổ cung cấp cho cả nệ kỳ Ken rất nhiều thông tin bí mật ở cái thế giới tộc Hua Gao này. Chẳng hạn như bộ sệ gì chuyện kinh dị quả trứng của dê đen tác giả Sen Tạ Katsuki, hay còn gọi là Heto Joshi Muza. Thân phận thật là một độc nhãn gà ổ quý hiếm, là cô con gái đã mất tích lâu năm của cú vô sát chủ tiệm quán ẻn tệ cũ. Yoshimu Zakuzen, hoặc là về vụ cả nệ kỳ Ken cậu bị gắn ghép nội tạng của giải giờ, kẻ chủ mưu đằng sau là Akihiro Kanu bác sĩ. Đằng sau gương mặt phúc hậu của vị lương y già kia, hắn là một tên bác học điên bệnh hoạn, chuyên làm ra các nghiên cứu về việc biến đổi con người thành gà ổ. Và chính cả nệ kỳ Ken cậu cũng chính là một trong số ít các thí nghiệm thành công nhất của hắn ta. Hay là những tội ác của nhà hàng quỷ ăn thịt, cầm đầu là Bít Mạ Đàm toàn bộ thông tin. Còn có hồ sơ bí mật SSS cấp của KGB, biệt danh kẻ phàm ăn cả mì hỉ rổ dài giờ là nguyên mẫu thí nghiệm của Akihiro Kanu, cùng cao tầng gạo trong KGB sử dụng cả mì hỉ rổ dài giờ cơ thể nội tạng để tạo ra hàng loạt bán gạo ổ. Và trong KGB còn có khá nhiều bí mật nữa, như thanh tra hạng đặc biệt tạ gì mà Kis được mệnh danh là tử thần trắng của KGB là một bán nhân, là thất bại phẩm trong thí nghiệm của KGB, vì thế sinh mệnh trung bình của ạ gì mà Kis rất ngắn, chỉ khoảng 30 năm hơn một chút. Anh ta đã cùng Eto Yoshimura ngầm hợp tác với nhau mà tạo ra ít tổ chức đối đầu với tổ chức cao tầng của KGB. Và về gia tộc Quả Sù, bọn họ hiện tại nắm quyền cao nhất trong tổ chức thanh tra KGB, nhưng thực tế, bọn họ là một gia tộc ma cà rồng đến từ Trung Đông. Càng điều tra thêm, Tợ Lù Tổ và Cả Nệ Kỷ Ken cũng biết được gia tộc Quả Sù, thức ăn của bọn họ là những thanh tra đã chết khi chiến đấu với gỗ, là những con mồi ngon lành, được chăn nuôi kỹ lưỡng, mà không phải tốn công săn bắt. Bọn họ cũng có liên hệ trực tiếp với tổ chức cao tầng. Trong đó, thú vị nhất có lẽ là một tổ chức được gọi tắt là V, và Sù Kỳ Cân Bằng, tổ chức V, người đứng đầu là kẻ tên Kỷ Chỉ Mù Dạ Hỏa Sù. Từng là cựu giám đốc cục KGB, hắn ta đã tham gia vào nhiều tổ chức như gia tộc Quả Sủ Hải Garden, thanh tra hạng một của KGB, kẻ đứng sau V tổ chức, là một thành viên trong băng hề và nhiều tổ chức khác nữa. Thật nhiều những bí mật đều bị Tợ Lù Tổ vạch trần. Cả nệ kỳ Ken ánh mắt sắc khí, lẫn oán khí cũng đều ngao ngoe dục dịch mà tiết lộ ra ngoài một chút. Các gấu nhỏ yếu, gần khu vực tiệm NTA cũ, đều cả người không khỏe mà ôm chầm lấy đầu sợ hãi, hoặc có run rẩy đỡ tường mà di chuyển chạy ra khỏi nơi đây càng xa càng tốt. Hừm. Đang nằm trong phòng ngủ của mình, Ajima Kitsuko ánh mắt một ngưng lại mở ra. Con mắt phải trông dại ra không chút ánh sáng nào vọng lại vào trong con mắt đang dại ra ấy. À gì mà kịch củ, mắt một chứng bệnh có tên là gợn cơ mạ, nên anh không thể nhìn thấy bằng mắt phải được. Chứng bệnh này thường gặp ở người già, từ đó có thể cho thấy cơ thể của à gì mà kịch củ tốc độ lão hóa, khí quan suy kiệt đang dần giết chết anh. Là ai? Khí tức mạnh mẽ đó là thứ mà ta muốn tìm kiếm. À gì mà kịch củ tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vì hắn biết kẻ mạnh đó trước sau gì cũng sẽ tìm đến à gì mà kịch củ hắn thôi, là không việc gì gấp gáp cả. Cho nên hắn quyết định nghỉ ngơi cho tốt cái thân thể rách nát này. Thật tuyệt, à gì mà kịch củ hắn đã chờ đến ngày này rất lâu rồi. Cho nên chờ thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao cả. À gì mà Kitsuku hắn, chờ đến được khoảnh khắc đó. Như một cơn báo tố, càng quét vào thai những gấu loại nhỏ yếu, những thông tin mà bọn họ nghe thấy được trong nhiều ngày qua. Nó quá là bất ngờ. Trong tối ngoài sáng, các gấu ở các quận lần cận gần quán cà phê ẹn tệ cụ cũng đều rụt dịp truyền thai nhau. Độc nhãn bọ cạp trắng đang ở gần ẹn tệ cụ. Tóc trắng xoáy ca đó, gọi là ca nệ kỳ Ken sao. Ê tô ngón tay cuốn lấy một lọn tóc xanh lục của nàng, vẻ mặt khá là nghi ngờ hỏi lại gấu đưa cho nàng những thông tin này. Đúng vậy, có rất nhiều gấu đã tin tưởng không chút nghi ngờ về điều này. Hình như là có một loại bột có thể làm gạo ổ, thưởng thụ được thú vui ăn uống như con người, và nó đã được ý tỏ gì chứng thực. Là như thế sao? Ừm, vậy quyết định vậy đi, ta sẽ tự mình đến thăm vị cựu con đáng yêu đó. Ta còn nhớ lúc trước kia có tổ chức buổi ký tặng cho các tác phẩm đã xuất bản của ta, có một kẻ che lại một mắt tóc đen cũng có mặt ở đó, mùi gâu độc nhãn phát ra từ hắn rất ngon miệng nha. Hình như gọi là cái gì đó ca nệ kỳ Ken nha. Vị cựu con đó nghe nói còn rất là năng động và tươi sống nên Eto liếm liếm đi một bên khoe miệng, cười đến vui vẻ mà thay đổi trang phục, chuẩn bị đi tìm cả nệ kỳ Ken thử chơi đùa vị cựu con đó một chút. Và đó cũng là thời điểm mà Eto nàng hối hận nhất khi quyết định chọc ghẹo tên gấu ác độc đẹp trai đến quái lạ kia. Thời gian dần dần ngả về lúc chiều tối, cũng là thời điểm mà các gấu hoạt động tích cực nhất. Ẩn mình trong màn đêm của những con hẻm nhỏ, các gấu chuyển thai nhau về một vị độc nhãn bọ cạp trắng mới tới gần khu vực này. Cả nệ kỳ Ken hình thái biến đổi hoàn chỉnh cả cú dạ, là có bọ cạp đuôi trắng làm biểu tượng, cộng thêm bên hai bạch kim con bọ cạp làm tiêu chí. Từ đó các gấu chuyển thai nhau về một vị độc nhãn bọ cạp trắng đột nhiên bắt đầu xuất hiện ở gần tiệm cà phê ẹn tệ cũ. Rồi sau đó, một đường bắt đầu thâu tóm lớn lớn bé bé các thế lực ở xung quanh đó. Không ai biết rõ thông tin về vị gấu độc nhãn đặc biệt này. Quán ẹn tệ cũ thì càng thêm kín miệng như nút hũ, tuyệt đối sẽ không nói quá nhiều về vị gấu độc nhãn này. Nghe nói, băng vét trắng do mỏ gì giả cụ mỏ, thằng bỏ giết vào thai cạn nệ kỳ Ken, sáng lập ra, đã bị gấu độc nhãn bọ cạp trắng tiêu diệt cũng kha khá. Trong đó, Nạ Kỳ và các lũ thuộc hạ đã chết. Còn Hù Gù Rồ và Sà Sài Đệ Dạ thì điều động những người còn lại của băng vét trắng mà đầu phục vào vị gấu độc nhãn bí ẩn này. Tác giả: Quý tộc Noles. Nguồn: Chuyện cơm. Cuối chương, ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác lập tờ, kim đậu, vượt 10, hay gì cũng được ba. Ta rất cảm ơn nhiều ba. Chương 239, cả nệ kỳ Ken trở lại tộc Hứa Gấu thế giới. Thời gian dần dần ngả về lúc chiều tối, cũng là thời điểm mà các gấu hoạt động tích cực nhất. Ẩn mình trong màn đêm của những con hẻm nhỏ, các gấu chuyển thai nhau về một vị độc nhãn bọ cạp trắng mới tới gần khu vực này. Cả nệ kỳ Ken hình thái biến đổi hoàn chỉnh cả cú dạ, là có bọ cạp đuôi trắng làm biểu tượng, cộng thêm bên hai bạch kim con bọ cạp làm tiêu chí. Từ đó các gấu chuyển thai nhau về một vị độc nhãn bọ cạp trắng đột nhiên bắt đầu xuất hiện ở gần tiệm cà phê ẹn tệ cũ. Rồi sau đó, một đường bắt đầu thâu tóm lớn lớn bé bé các thế lực ở xung quanh đó. Không ai biết rõ thông tin về vị gấu độc nhãn đặc biệt này. Quán ẹn tệ cũ thì càng thêm kín miệng như nút hũ, tuyệt đối sẽ không nói quá nhiều về vị gấu độc nhãn này. Nghe nói, băng vét trắng do mỏ dị dạ cù mò thằng bỏ rết vào thai cạn nệ kỳ ken sáng lập ra, đã bị gâu độc nhãn bọ cạp trắng tiêu diệt cũng khá khá. Trong đó nạ kỳ và các lũ thuộc hạ đã chết, còn hù gù rồ và sạch sẽ để ra thì điều động những người còn lại của băng vét trắng mà đầu phục vào vị gâu độc nhãn bí ẩn này. Quân 20, ở khu vực Tokyo, gia tộc Sủ Kỳ Gia Mạ, mị dù một Sủ Kỳ Gia Mạ đã ra lệnh trước đó rút hết người của gia tộc bọn họ ở các chi nhánh gia tộc Sủ Kỳ Gia Mạ nước ngoài cũng sẽ trở về lại Nhật Bản. Nguồn vốn đầu tư trước đó ở các nước khác đều đã được rửa sạch hợp lý mà trở về lại với nhà Sủ Kỳ Gia Mạ. Nếu rút về được nguồn vốn đầu tư trước đó, còn phần lợi nhuận nhỏ không đáng kể thì đều có thể bị từ bỏ luôn ở thời điểm quan trọng lúc này. Su Kun con trai ta, nhà hàng quỷ ăn thịt của con có lẽ cũng nên làm sạch sẽ luôn rồi đó. Con có tự tin, có thể tự mình đảm đương một phía được không? Su Kun mỉ rủ một Sủ Kỳ Dạ Mạ nhìn Sủ Kỳ Dạ Mạ sủ, cười đến tủm tỉm nói: "Ba ba nên tin tưởng vào con trai của ba à, còn 20 nhà hàng quỷ ăn thịt cứ giao cho con xử lý đi. Còn các chi nhánh bên nước ngoài thì ba ba nên tiếp tục rút lại nguồn vốn chính của mình đi thôi ba ba ạ." Sủ Kỳ Dạ Mạ sủ tay cầm dao và đĩa, đang ưu nhãm mà cắt lát thịt trên đĩa rồi bỏ vào miệng, ăn nhai nuốt một cách từ tốn. "Con trai ta, tự tin là một đức tính tốt đẹp, nhưng cũng đừng quá chủ quan con trai ta ạ, nhà hàng quỷ ăn thịt Bít Mạ đạm tên kia cổ phần. Su Kun sẽ biết cách xử lý nó sạch sẽ và không phụ lòng ta, là đã mua nó cho con đúng không?" Mị Du một Sủ Kỳ Dạ Mạ vẫn nhã nhặn mà nhìn ngoài trời hoàng hôn, bắt đầu rơi xuống màu đỏ cam xinh đẹp. "Ba ba yên tâm, lần này nghe nói cả nghệ kỳ Ken cũng sẽ tham gia vào vụ dọn dẹp nhà hàng quỷ ăn thịt lần này. Có cậu ta ở đó, chắc chắn đủ Tạ San sẽ thích thú mà tham gia vào lắm. Hai tên đó nếu tham gia vào, thì con nghĩ rửa sạch nhà hàng quỷ ăn thịt sẽ ổn cả thôi ba ba." Lấy ở bên tay khăn trắng, Sủ Kỳ Dạ Mạ sủ lau miệng của mình, rồi đứng dậy tay đặt trước ngực mà cúc cung trước cha của mình. "Ô, nếu là như thế, thì ta đây có lẽ cũng an tâm. Su Kun, hãy cố gắng làm thân với ca nệ kỳ Ken nhiều hơn nhá. Cậu ta có lẽ còn có chút ít bí mật nhỏ nào đó về thân thế, nhưng chúng ta cũng sẽ không phải hoàn toàn cố ý mà đào móc ra những bí mật đó. Con có hiểu những gì mà ta đang nói không, Su Kun?" Mị dù một Sủ Kỳ Dạ Mạ tay cầm khăn lụa trong túi áo, lau đi hai mặt kính đã hơi mở của ông. Ông ánh mắt trí tuệ mà nhìn thẳng vào mắt của Sủ Kỳ Dạ Mạ sủ cảnh cáo. "Ca nệ kỳ Ken, lúc kể những câu chuyện đó, đúng là cậu ta sẽ vô ý bỏ qua nhiều những chi tiết đáng ngờ trong câu chuyện của cậu ta. Làm thân với cậu ta, con sẽ trở thành thanh kiếm trong tay của cả nệ kỳ Ken. Thiện con có thể xem xét xem cậu ta có xứng đáng để con tôn làm vương của mình hay không. Nếu cả nệ kỳ Ken có những tố chất của một vương độc nhãn gạo ổ, kẻ có thể ra lệnh và điều khiển được thanh kiếm này trên tay. Nhưng nếu cậu ta chỉ là hư trương thanh thế, vậy chúng ta sẽ bắt cóc cậu ta và đào móc ra những bí mật thật sự của cả nệ kỳ Ken, phải không ạ?" Ba ba. Dù Ký Dạ Mạ sủ ánh mắt một hưng phấn biến đổi thành gạo ổ loại, nhưng nó cũng rất nhanh trở lại màu sắc bình thường như lúc ban đầu. Mị dù một Sủ Kỳ Dạ Mạ không nói tiếp nữa, nhưng nụ cười nhẹ trên môi ông đã là câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi của Sủ Kỳ Dạ Mạ sủ. Là người đứng đầu của gia tộc Sủ Kỳ Dạ Mạ lâu đời, mị dù một Sủ Kỳ Dạ Mạ ông sao có thể chỉ là một người đàn ông lịch thiệp giao tiếp của giới gầu quý tộc tốc khứa. Từng bước mà hướng dẫn cho Sủ Kỳ Dạ Mạ sủ trở thành người thừa kế hợp pháp nhà Sủ Kỳ Dạ Mạ. Mị dù một Sủ Kỳ Dạ Mạ trí tuệ và phán đoán toàn cục tình thế hiện tại và trong tương lai là nhất lưu tay già đời. Ông cũng sẽ không quá nuông chiều mà buông thả Sủ Kỳ Dạ Mạ sủ. Ông sẽ hướng dẫn và chỉ ra cho anh ta biết nên xử lý ra sao những trường hợp này và nó sẽ mang lại lợi ích tối đa cho nhà Sủ Kỳ Dạ Mạ. Đứng đầu của một gia tộc lớn, mị dù một Sủ Kỳ Dạ Mạ ông sao có thể là một kẻ nhân tử, không cần lợi ích chứ? Đừng như thế ngây thơ, người thông minh sẽ không nói toạc ra kế hoạch thật sự lúc ban đầu của mình, mà ngầm từng bước thúc đẩy nó lên một tầm cao mới. Mị dù một Sủ Kỳ Dạ Mạ ông chính là kẻ như thế. Thương con trai, nhưng tuyệt đối sẽ không nuông chiều nó. Là từ phụ và nghiêm phụ hai mặt, mị dù một Sủ Kỳ Dạ Mạ ông thực hiện nó là rất thành công. Nhà Sủ Kỳ Dạ Mạ có chút khác so với nguyên tắc, trong nguyên tắc mị dù một Sủ Kỳ Dạ Mạ lại là cực kỳ nuông chiều Sủ Kỳ Dạ Mạ sủ. Ta cảm thấy thật quá vô lý ở đây, nên ta sẽ sửa nó lại sao cho đúng theo ta ý tưởng, về một gia tộc lâu đời bền vững ha ha. Nhà hàng quỷ ăn thịt tương đối nổi tiếng trong giới gầu quý tộc. Con người bất kể chủng tộc, tôn giáo hay thân phận, một khi bị bắt vào đây đa phần bọn họ sẽ trở thành những món hàng bị đem đi bán đấu giá, hoặc trở thành gầu thức ăn cao cấp trong bụng. Bít Mạ Đạm hay còn gọi là Bít Mạ Đạm Mù, là một kẻ tàn nhẫn yêu thích tìm kiếm niềm vui trong việc gây ra những đau khổ cho kẻ khác. Bao gồm tổ chức khá nhiều chương trình đấu giá cho hàng hóa là con người của hắn, cũng như cho mượn thú cưng của hắn cho các bữa tiệc lớn tại nhà hàng quỷ ăn thịt. Theo trong hồ sơ báo cáo của KGG, Bít Mạ Đạm giới tính là nam, yêu thích nhất của hắn là hành hạ những nam nữ nhỏ tuổi từ tinh thần đến cả thể xác, theo đúng nghĩa đen của từ hành hạ. Hôm nay, nhà hàng quỷ ăn thịt tương đối náo nhiệt, vì có những món hàng mới tươi ngon vừa mới được vận chuyển đến. Nam cựu vận động viên điền kinh quốc gia, nam hướng dẫn tập yoga và ăn chay trường, có lối sống khỏe mạnh. Nữ tiếp viên hàng không, thuần xinh đẹp tự nhiên, không sử dụng nhiều hóa mỹ phẩm. Nữ kinh doanh shop bán hàng online và lợi ích dễ ám trực tiếp. Nam học sinh tiểu học, giới quý tộc Pháp bị bắt khi đang trốn ra khỏi nhà mà cùng bạn bè đi chơi đêm. Và còn vài món hàng cao cấp nữa ở phía sau. Tiếng la hét hưng phấn và điên loạn của những kẻ điên làm cho đêm nay hội trường trắng xinh đẹp này bị biến thành nơi cung cấp và mua vui cho những cái gọi là thú vui bệnh hoạn của các con thú súc vật đêm nay. Những món hàng xinh đẹp được trang trí tỉ mỉ và được đóng gói cẩn thận vào hộp, chúng đang ngủ say trong những chiếc hộp có cấu tạo đặc biệt, được cung cấp khí oxy đầy đủ không để cho món hàng bị chết. Bắt đầu là hình thức đấu giá thông thường. Từ từ dần biến thành những cuộc chơi kinh dị máu tươi khô cạn ở khắp mọi nơi. Hi hi. Đây thật đúng là cái hang ổ thuần túy nhất của cái ác và bản thân dục vọng của những kẻ điên đúng nghĩa. Ha 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 ba. Tội nghiệp như thành màu máu đỏ tươi thực chất, làm cho những kẻ đang hưởng thụ thú vui, nhìn trên mặt con ngồi đang hoang mang lẫn sợ hãi là cung cấp cho bọn hắn sung sướng, những kẻ đón xem những buổi trình diễn đặc sắc nhất của đêm nay. Là trò chơi giải trí của giới gà ổ quý tộc. Thưa các quý ông và quý bà của đêm nay, đây là một món hàng áp trục cao cấp nhất trong ngày hôm nay. Vị này là một độc nhãn gà ổ chính hiệu. Chúng ta đã tốn khá nhiều nhân viên để bắt được cho buổi đấu giá cao cấp đêm nay. Cao ít ít ít, cân nặng ít ít ít, độ tuổi ít ít ít, số đo 3 vòng là ít ít ít, giá khởi điểm là 200 triệu 4. Trong chiếc hộp bằng thủy tinh xinh đẹp, một nam nhân trẻ tuổi tóc trắng đang ngủ ngon lành. Anh ta khá cao và gầy ốm, trên người anh là bộ trang phục quý tộc cao cấp trắng. Một bông hoa hồng được cài bên ngực, làm tôn lên vẻ đẹp thuần trắng của người thanh niên nằm trong chiếc hộp thủy tinh này. Bên tai anh là một khuyên tai vật phẩm trang sức bằng bạch kim đặc biệt, nó hình dạng là một con bọ cạp trắng đang cong cong lên chiếc đuôi bén nhọn. Đêm nay sẽ là một đêm khó quên cho tất cả những kẻ có mặt tại nơi đây, nếu như bọn họ còn có thể tồn tại qua đến hết đêm nay. Tác giả: Quý tộc Noles. Nguồn: Chuyện cơm. Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác nợ tờ, kim đậu, vượt 10, hay gì cũng được ba. Ta rất cảm ơn nhiều ba.